ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây từ độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Từ Bi do Thầy Nhật Từ trả lời tại Phát Thanh Đúc Tuệ Santa Ana ngày 24 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, quý nhân hào văn sĩ và tổ chức chương trình phát thanh Phật Học Đức Tuệ. Thật là một niềm vinh hạnh cho bản thân của chúng tôi có được cơ hội lần thứ hai trở về đây để cùng trao đổi những kinh nghiệm trong tu học đối với toàn thể quý vị. Lời đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh dù rất ngắn gọn và súc tích nhưng đã để lại cho chúng ta rất nhiều ấn tượng về niềm hoan hỷ, thể hiện qua rất nhiều tràng vỗ tay. Có được cái đạo lực đó là nhờ vào lòng từ bi, và bản thân chúng tôi đã hứng lấy được những giọt nước từ bi đó. Lời giới thiệu của bác Mật Nghiêm có đề cập đến một yếu tố rằng là sau hai năm gặp lại, chúng tôi vẫn tươi nhuận và tươi nhuận nhờ Phật Pháp. Nó chính là một trong những cái giá trị rất thiết thực mà các đức tính từ bi, hỷ và xả có thể mang lại cho tất cả chúng ta. Đề tài từ bi hỷ xả là một đề tài rất lớn vì nó liên hệ đến các phương diện ứng dụng nhập thế của đạo Phật, và mỗi một đức tính như thế nó trở thành như là các dưỡng chất tâm linh rất quan trọng. Ở chỗ đó nó làm cho con người luôn luôn sống ở trong an lạc và hạnh phúc. Trong buổi đầu tiên hôm nay, chúng tôi dành phần trọng tâm cho hai đức tính đầu là từ bi. Trong tiếng Pali, tứ vô lượng tâm được gọi là Brahma Vihara. Trong đó, Vihara được dịch đơn thuần là sự an trú, và hiểu một cách gần gũi hơn là sự thực tập dấn thân có mặt một cách trọn vẹn. Trong khi đó Brahma được gọi là Phạm Thiên. Đức Phật của chúng ta đã rất sáng suốt sử dụng lại khái niệm của Bà La Môn giáo, vốn ám chỉ cho một vị Chúa Trời, từ ý nghĩa tôn giáo học trở thành một thuật ngữ mô tả về trọng tâm của đạo đức và cấp độ tâm thức của tâm linh. Nếu dịch sát nghĩa Brahma Vihara là phạm trú, thì nó có thể gắn liền với các ý niệm về sự hội nhập của một cái tôi tiểu ngã với một cái tôi đại ngã của con người trở về với Thượng Đế. Trong đó ý nghĩa ứng dụng đạo đức và tâm linh nó lại gắn liền với sự hội nhập tâm thức của chúng ta trong những cái giá trị cao thượng nhất, đức tính cao quý nhất mà con người có thể có. Ý niệm của Thượng Đế đã được thay thế bằng đức tính cao thượng, và đó chính là những yếu tố mà con người có thể vun trồng, tưới tẩm để đạt được trong sinh hoạt thường nhật. Mỗi một khái niệm được Đức Phật sử dụng thường mang một yếu tố tiếp biến văn hóa một bên là vay mượn lại các dữ liệu văn hóa bản địa tôn giáo của truyền thống Ấn Độ, và mặt khác đó thông qua các giá trị này để người tiếp cận quen thuộc với truyền thống văn hóa bản địa vốn có trước có đạo Phật ra đời, có thể chuyển hướng tâm thức về những giá trị gắn liền với đời sống đạo đức, và bản chất của nó chính là an vui và hạnh phúc. Do đó khi thực tập thông qua sự phân tích ứng dụng các đức tính từ bi, hành giả sẽ thấy rằng là nó là một nhu cầu không thể thiếu, như con người cần không khí để thở, áo quần để trang sức và các phương tiện cuộc sống để hộ vệ và làm cho nó có ý nghĩa vừa xã hội, vừa nhân bản, vừa đạo đức, vừa tâm linh. Bản chất của hai đức tính từ và bi như là hai yếu tố hỗ trợ cho sự hành trì dấn thân, mà mỗi bước chân đi của hành giả như thế sẽ mở ra một phương trời cao rộng của an vui và hạnh phúc. Định nghĩa trọng tâm nhất của truyền thống tâm linh Phật giáo đã phân định hai giá trị này bằng hai sự thực tập khác nhau: từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Gọi nó là một đức tính vì nó có được năng lực mang lại niềm an vui hạnh phúc cho người thực tập, và nó còn có khả năng ở một phương diện khác nhổ lên tất cả các gốc rễ của khổ đau. Đời sống và tình thương thông thường bao gồm luôn tất cả những thương cảm thể hiện đối với những mảnh đời bất hạnh mà đây đó chúng ta đã từng thể hiện ứng dụng trong cuộc đời, chưa phản ánh được bản chất của từ bi mà Đức Phật đã dạy. Vì Phật lễ chúng ta mới mang được cái chức năng là mang vui thôi, chứ chưa chuyển hóa được khổ đau. Có những hình thái và tình huống sự mang vui đó sẽ làm cho người thân, người thương của mình càng lún lút sâu trên con đường của tội và khổ, vì họ ỷ lại vào tình thương này. Lạm dụng vào tình thương đó và biện hộ nó như là một điều buộc chúng ta với tư cách là cha, mẹ, người thân cần phải thực hiện. Và nó như là một trong những điều căn bản của đạo lý con người. Ứng dụng tình thương và lòng thương cảm như thế mang lại niềm vui với những giá trị nhất thể, và do đó kết quả chuyển hóa tâm thức của đối tượng được thương, quan tâm, chăm sóc hoàn toàn mất hết ý nghĩa của nó. Gần chùa Giác Ngộ có một gia đình Phật tử rất thuần thành. Cha mẹ thuần thành bao nhiêu đó thì đứa con duy nhất ở trong gia đình này hư đốn bấy nhiêu. Anh đã bị bắt vì những tội trộm cắp, mặc dù cha mẹ cung phụng cho anh những thứ và chưa bao giờ bất kỳ một yêu cầu gì, đòi hỏi nào mà cha mẹ không giúp đỡ. Cái nhu cầu đua đòi và hưởng thụ đã làm cho cái mức thói quen của cơn nghiện làm cho anh phải vượt qua tất cả những vành đai của luật pháp và cuối cùng bị gửi từng trang lịch trong trại giam. Gia đình Phật tử này rất hiểu, trong suốt thời gian bị giam cầm gần 10 năm chưa một lần đi thăm. Bà con thân quyến cảm thấy trách móc nhiều lắm, bảo rằng ông bà là Phật tử sao không chịu đi thăm để an ủi động viên con của mình. Ông bà vẫn không trả lời vì chưa có điều kiện thuận lợi. 3 tháng trước khi mãn thời hạn 10 năm tù giam, ông bà mới đến để thăm. Và lúc đó, chị nhắc nhở anh về các phương diện đạo lý và trách nhiệm đạo đức của hành vi, vốn có thể ảnh hưởng và chi phối bản chất hạnh phúc và khổ đau của con người. Người con mới cảm thấy rất là hận vì thấy cha mẹ mình đã không quan tâm, điếm xỉ về tới mình. Nhưng sau lời động viên đó, tối anh suy nghĩ lại và anh biết thầm cảm ơn. Vì anh lý luận với số tiền phương tiện giàu có đó mà ba và mẹ anh đi thăm và có thể nhờ người khác làm giảm bất án tội nhẹ đi thì có lẽ anh đã sớm ra khỏi nhà tù. Nhưng nếu như thế đó, thì cái cơ hội để thay đổi con người vốn chạy theo đua đòi dẫn tới sự khổ đau đó, nó sẽ không có cơ hội được thay đổi. Đó là lý do, cũng là sự lợi thích rất là đơn giản của gia đình Phật tử này. Và sau 3 tháng khi trở lại nhà thì anh ta đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Cái sự thay đổi đó nó được diễn ra bằng một sự mâu thuẫn nội tại dằn xé giữa bản chất của tình thương theo cái nhìn của một đứa con, buộc cha mẹ của mình cần phải có những yếu tố quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Mà nếu các điều kiện đó không được thực hiện, sẽ được đẳng thức hóa và đánh đồng với sự chai sạn về tình thương của cha và mẹ. Suốt 9 năm hơn đó, anh đã từng ngậm đắng nuốt cay và thầm hận cha mẹ mình. Nhưng 3 tháng sau đó, thì là có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Điều đó đã được kinh điển Phật giáo và nhất là nền tảng kinh điển Pali mô tả bằng 3 trạng thái tâm lý mà phần lớn con người chúng ta có thể trải qua: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Hương vị ngọt ngào của hạnh phúc với các phương tiện đầy đủ về vật chất và tình thương chăm sóc của những người thân và người thương của chúng ta. Đến lúc không làm và không có được cái năng lực để giải phóng mình khỏi những nanh vuốt của khổ đau, mà vốn một quyết định sai lầm và những cung cách sống không phù hợp với đạo đức, có thể dẫn đến những tình trạng mà tường cao hào sâu với những song sắt đó, vốn cũng không có thể làm thay đổi được tâm tính của mình. Hương vị ngọt ngào đó đã làm cho phần lớn chúng ta bị đắm chìm nhiều hơn là vươn lên trong cuộc sống. Quan sát hình ảnh của đàn kiến có mặt ở trong một cái dĩa mật, hương vị ngọt ngào của mật này sẽ trở thành một lực hấp rất là khó có thể cưỡng lại được. Càng lội, càng ăn, càng uống, càng tiêu thụ trên đó thì đàn kiến sẽ trở thành là nạn nhân, và cuối cùng cái chết diễn ra như là một quy luật tất yếu, vì chúng không thể đủ sức vùng vẫy khỏi được cái độ dính của mặt và được, mà với một thói quen của sự ý lại, chúng nghĩ rằng chuyện đó rất dễ dàng. Đối diện và sống trong trạng thái của vị đắng đó, với nhiều khổ đau, bất hạnh, nghịch cảnh, sự trừng phạt của nhân quả, con người bắt đầu quay đầu trở về và cảm thấy rằng mình phải có một nhu cầu rất lớn để thoát ra khỏi cái cảnh huống mà nỗi đau hiện hành. Và kéo theo sau đó, Đức Phật mô tả rất rõ vị xuất ly là thái độ động cơ thoát ra khỏi. Nó trở thành như là điều kiện tất yếu, mà nếu duy trì trạng thái đó thêm một giờ giây phút nào nữa thì nỗi khổ niềm đau sẽ có khuynh hướng cường địa hóa và gia tăng. sức chịu đựng của con người trong điểm xuất phát và tiến trình phát triển của nó có thể đảm bảo được, nhưng ở những giây phút cuối đó thì cái cưỡng lực đã làm cho người đó không còn đủ bản lĩnh để chịu đựng nhiều hơn, và nhu cầu của tiến trình xuất ly ra khỏi nó sẽ làm cho người đó tư duy lại cái quãng đời đã qua. Và trên cơ sở của sự thay đổi tâm tính như thế, họ trở thành một con người hoàn toàn mới. Cách thức mang lại niềm vui trong tình huống của gia đình này hoàn toàn không có, nhưng nó lại có được một cái năng lực nhổ lên được gốc rễ của khổ đau đối với đứa con hư đốn, lạm dụng và ỷ lại vào tình thương của mẹ và cha để trở thành một gánh nặng cho không chỉ cha mẹ mà con, tạo ra sự khủng hoảng và các tệ nạn xã hội. Yếu tố của lòng bi trở thành như là một điều kiện để dứt điểm cái tiến trình nhập thế mang lại an vui hạnh phúc cho người khác. Và khi kết quả đầy có đó, thì cái chuyến tình hành động lạnh cảm như là một phương tiện cần thiết để cho cái tâm thức của đứa con này bị rung chuyển để dẫn tới sự thay đổi đó, vẫn được hiểu bao hàm và có luôn yếu tố của lòng từ. Cho nên ứng dụng từ bi chúng ta phải đặt không chỉ đơn thuần trên động cơ của việc làm và cách thức thể hiện nó, mà nằm chính yếu là cái hiệu quả của sự chuyển hóa này đối với người được chúng ta gọi là thương và thân như thế nào. Chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện mà phần lớn đều rất là quen thuộc, liên hệ đến một nghịch cảnh mà Đức Phật đã gặp trong cuộc đời của Ngài. Đề Bà Đạt Đa đã phối hợp với vua A Xà Thế hãm hại Đức Phật bằng cách là cho con voi dữ dẫm đát lên thân thể của Ngài. Văn học Phật giáo đã mô tả rằng là khi con voi đó tiến đến gần Đức Phật, lập tức nó quỳ sập xuống và cúi đầu đảnh lễ và trở thành đệ tử động vật của Đức Phật. Lý giải về sự kiện đó nên nó có hai khuynh hướng khác nhau. Các nhà Phật học đó có khuynh hướng lý giải về phương diện vật lý rất là có tính cách logic, nhưng nếu chúng ta tin đó là một sự thật đó, nó sẽ làm giảm đi cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng việc ứng dụng lòng từ bi nó sẽ trở thành trọng tâm của con đường hoàn hóa. Lý giải khoa học trong tình huống này bao gồm: suốt 6 năm khổ hạnh trong rừng sâu, Đức Phật đã hàng ngày hàng đêm lắng nghe được tiếng sống của không chỉ một con sư tử Chúa Sư Lâm mà nhiều con sư tử như thế. Với bản chất và bẩm tính của sự thông minh, Ngài đã không gặp bất kỳ một khó khăn nào để mô phỏng cái tiếng sống này. Và do vì con voi dữ này đang bị rơi vào trạng thái sai, cho nên hình dung hóa cái thân tướng gần 2 mét của Đức Phật trở thành như là một con sư tử, sợ hãi trước tiếng sống đó, sợ hãi trước hình ảnh đó. Sư tử đã dễ dàng chiết phục được con voi và làm cho nó quỳ xuống để mong tha tội vì sợ bị chết. Cách lý giải mang tính logic như vừa nêu có thể làm thỏa mãn về phương diện tâm lý học đối với rất nhiều người trong chúng ta. Nhưng ít nhất chúng ta có một cách lý giải khác, nói về cái diệu dụng và sự tương tác giữa trường sinh học tâm thức ở đây là của Đức Phật với một cái vầng hào quang tỏ chiếu của lòng từ bi và của một con voi sai với cái hiệu ứng ức chế của lòng sân. Bản chất lòng sân khi được ức chế đó, nó có tính cách thiêu đốt và muốn thủ tiêu đối tượng để có thể kết thúc mạng sống của đối tượng và điều đó có thể như là một cách thức giải phóng cái ức chế này. Vì là một cái cơ chế ức chế cho nên lòng sân đó nó sẽ tỏa ra một cái vùng mà trường sinh học của nó đó không thể nào có được năng lực và đủ sức có thể khắc phục, và do đó nó sẽ bị phủ trùm bởi cái trường sinh học từ bi của Đức Phật. Và chúng ta biết là Ngài đã đạt được không chỉ ở đời này mà còn trải qua sự tu tập chuyển hóa nhiều đời kiếp về trước. Trong sự tương tác giữa trường sinh học, giữa con người và các loài động vật đó, nó sẽ diễn ra theo một cách thức, cái gì mạnh sẽ có tính cách phủ trùm, tác động, ảnh hưởng, chi phối, điều khiển, và cái gì yếu đó sẽ bị dung hóa và được chuyển hóa. Chúng tôi cho rằng là năng lượng lòng từ bi của Đức Phật rất là lớn ở chỗ đó, Ngài muốn cho con voi này có được cơ hội để chuyển hóa tâm thức, lòng sân hận, và như là một nạn nhân của một sự sắp đặt phát xuất từ một lòng ganh tị, và do đó đáng thương hơn là đáng trách. Các bản văn mô tả là khi nhìn thấy con voi lao tới với một tốc độ và sự hùng hổ dữ nhất chưa từng thấy, Ngài A Nan và nhiều vị khác đã yêu cầu Đức Phật hãy lắm, và các vị đó sẽ là một hàng rào để bảo hộ như là những vị vệ sĩ cho Đức Phật. Đức Phật lại yêu cầu các vị hãy dạt qua một bên để mời gọi con voi đến với Ngài, và nhờ sự thuận lợi đó mà hai trường sinh học, một bên là của lòng từ bi, một bên là của tâm sân hận, đã giao thoa tương tác với nhau, và cuối cùng sự sân hận đã được chuyển hóa. Ở đây chúng ta thấy rất rõ là khi đề cập đến bản chất của lòng bi thì mục tiêu của sự chuyển hóa để nhổ lên khổ đau do ảnh hưởng của sự mê muội do rượu gây ra và tác hưởng tiêu cực của lòng sân. Đức Phật đã tạo cơ hội cho con voi này trở thành một loài động vật chuyển hóa được tâm thức. Cho nên trong ứng dụng mang lại an vui đó thì lòng bi lại quan trọng hơn nhiều. Nhưng trong thực tế đó, chúng ta quan tâm nhiều với lòng từ. Một người mẹ với bẩm năng của tình thương cho con của mình sự sống với hình thái là truyền cái nhau và sức sống của mình cho phôi thai của đứa con. Khi có mặt 3 năm đầu đó, cho sữa, 15 năm kế tiếp đó, cho ăn học để trưởng thành. Cái tình thương đó nó gắn liền, và do đó lòng bố thí cúng dường giúp đỡ tha nhân ở những người nữ dễ dàng được thực hiện hơn là những người nam, vì lúc nào cũng cho ra hơn là lấy về. Còn người nam trong truyền thống cũng như là với cái ảnh hưởng quán tính trong quá khứ, nhất là trong nền văn hóa của phương Đông, trở thành trụ cột kinh tế của xã hội với những nỗ lực chân chánh để gom và tích tụ kinh tế lo cho cả gia đình, cho nên phần lớn đó ít khi phát tâm. Sự tương tác về giới tính giữa nam và nữ trong tình huống này nó mang tính cách là hỗ trợ. Tình thương của người nam không vì thế mà không có. Sự thể hiện nó ở mức độ nghiêm túc ha, thầm lặng ha, đôi lúc nó khô ha. Mà thường cái tình cảm khô là tình cảm của than đá, tình cảm ướt át là tình cảm của lửa rơm. Không có lửa của rơm thì than đá khó có thể được bén, và do đó hai cái không mâu thuẫn lại có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều. Cho nên trong tình thương của cha mẹ dành cho con cái đó, người mẹ có khuynh hướng nhấn mạnh về từ, mặc dầu chưa trọn vẹn được cái bản chất của nó. Trong khi đó người cha có khuynh hướng nhấn mạnh về lòng bi, giáo dục con cái một cách rất là nghiêm khắc, mà thậm chí đôi lúc thương thể hiện một cách rất là khô khan, làm cho rất nhiều đứa con thiếu cái năng lực của tha thâm thâm hay sự cảm thông đó, có thể thấy rằng là cha mình quá nghiêm khắc với mình và do đó cha mình không có thương mình. Làm thế nào để trong một cái năng lực của sự cứu giúp đó, nó vừa mang được yếu tố của lòng từ và vừa mang được yếu tố của lòng bi, là chúng ta đã giải quyết được các vấn nạn của sự bế tắc trong các mối quan hệ của tình người. Sử dụng quá nhiều cách thương cảm như là một bản năng. Một số người nữ trong chúng ta có khuynh hướng không màng đến cái việc giáo dục để làm cho người thương, người thân của mình được thay đổi cái cấu trúc nhận thức và đời sống của người ta. Và do đó khi vướng vào một nỗi khổ niềm đau nào, thì nỗi đau của người mẹ, nói chung của người chị, của người em gái, của người vợ, nhiều hơn là tìm cách để tháo người đó ra một cách tận gốc rễ của nó. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta có một phân biệt về phương diện lý giải có đối xử giữa nam và nữ trong tình huống này, mà chúng ta chỉ thừa nhận rằng là cái quán tính giữa giới tính nam và nữ nó có những sự thiên vị nhiều hay ít về tình và lý, và do đó nếu phối hợp một cách nhuần nhuyễn đồng bộ, chúng ta có thể phát huy được cái năng lực của từ và bi theo tinh thần Phật dạy. Nói một cách khác là qua câu chuyện Đức Phật độ vô dữ đó, chúng ta thấy là trong lòng của hai đức tính từ và bi luôn luôn bao hàm một năng lực chuyển hóa. Thương một người nào đó, lo lắng, chăm sóc, quan tâm mà không thể mang lại niềm vui và cũng không thể nào nhổ lên cái khổ đau vốn có của người đó, thì tình thương này đó là tình thương cần phải được quan sát lại, điều chỉnh để mục đích của lòng thương không trở thành một gánh nặng cho mình, cho người. Chúng ta thử quan tâm một số người khi nhìn thấy những kẻ hành khất van xin: bà ơi, ông ơi, hãy làm ơn cứu giúp chúng tôi thì trời Phật sẽ cứu giúp cho ông bà, hãy cho chúng tôi một chén cơm manh áo để sống qua ngày. Các lời van xin như thế thường xuất hiện ở những nơi mà sự khó khăn về đời sống kinh tế đó, nó trở thành như nỗi đe dọa của sự sống còn, bệnh tật, chết chóc. Và khi qua những vùng như thế, tiếp xúc với những con người như thế, lòng thương cảm bắt đầu được trỗi dậy. Và có nhiều người có thể tặng hết tất cả những gì mình đang có, vì không làm việc đó, lòng chịu không nổi. Cái tính cách thương cảm này nó không hẳn là lòng từ bi, vì nó không mang được yếu tố mang lại niềm vui một cách đúng ý nghĩa và nhổ lên nỗi khổ đau một cách tận gốc rễ của nó. Bản chất và đối tượng của lòng từ bi không hề có một ranh giới phân biệt và một cái thiên vị về phương diện cảm xúc nào. Chúng ta có khuynh hướng thương người thân, lo cho người thân, và chúng ta thể hiện cái sự thương cảm đó với những người nào kêu gào với những nỗi giằng xé nhất, mà việc không thực hiện đó làm cho tâm mình không được an, thì cái đó nó được gọi là thương cảm chứ không phải là lòng từ bi. Bởi vì nếu những người như thế không nói một cách có bài có bản có câu có cú có vần có kệ, chưa chắc gì chúng ta đã sẵn lòng tặng cho người đó như là một sự hỗ trợ cần thiết nhất để giúp cho họ vượt qua được cái gian khó trong cuộc đời, mà thường dân gian Việt Nam gọi là cứu ngặt hơn là cứu nghèo. Bởi vì trong tình huống của sự ngặt, sự tiếp viện chậm trễ một chút có thể dẫn đến những thương vong. Chẳng hạn trong tình huống của động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, hoặc là những tai ương do chính con người gây ra có thể tạo ra sự chết chóc, các hỗ trợ cần thiết như thế không thể thiếu. dựa vào cái sự thương cảm với những cái yếu tính gắn liền với tính điều kiện của sự yêu cầu khẩn thiết đó, chúng ta mới thể hiện sự giúp đỡ, thì cái đó không phải là lòng từ, mặc dù nó có mẫu số chung và nó có cái khuynh hướng tính chất với lòng từ. Vì định nghĩa của lòng từ theo Phật giáo là mang lại niềm vui. Để giúp cho người khác có được niềm vui thì nó có trăm nghìn cách khác nhau. Người mẹ đi chợ búa về cho các đứa con của mình một vài thỏi chocolate, đứa con mừng rỡ lắm, cảm thấy vui lên liền, bảo gì nó cũng làm. Hoặc là chúng ta tặng quà cáp, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho một người nào đó, thì niềm vui của người đó bắt đầu xuất hiện. Nó như cái phản ứng quan hệ tình người, ở đâu đó có tấm lòng với sự gieo trồng bằng trái tim, từ nơi đó có được một sự ứng cảm của lòng tri ân và biết ơn. Chẳng hạn khi chúng ta chăm sóc một con chó, 10 năm sau, 20 năm sau khi gặp lại, nó vẫn quắt đuôi vẫy chào để nghinh tiếp chúng ta với tất cả lòng tri ân, và chúng ta cảm thấy rất là hài lòng và hạnh phúc vì điều đó. Sự tương tác mang lại niềm vui cho cả đối tượng thể hiện lòng từ và chủ thể thực hiện lòng từ đó, trở thành như là một cán cân để đông đo tính điểm. Và bản chất của lòng từ đó sẽ không được thiết lập nếu như sau khi tiếp nhận được cái tình thương đúng bản chất của nó mà người đó lại rơi vào các cái khuynh hướng sử dụng nó sai lầm, sai mục đích để dẫn đến những tình trạng ỷ lại, thì lòng từ đó nó không còn đúng là lòng từ nữa. Cho nên cách thể hiện nó là làm thế nào mang lại niềm vui mang tính vô điều kiện. Và do đó nó cần phải được đi song hành với lòng bi. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một câu chuyện ngụ ngôn mô tả về cái cảnh hỏa hoạn diễn ra với một gia đình trưởng giả. Chủ nhân là ông trưởng giả vì khôn ngoan và thấy rất rõ là mạng sống con người đã quý hơn là các tài phật. Còn được mạng sống với sự khôn ngoan, sự nỗ lực chân chánh, các tài sản bị thiêu đốt có thể được tạo dựng lại và thậm chí nhiều hơn. Ông đã thoát ra một cách rất là nhanh chóng. Các đứa con vẫn còn lây hoay trong đó. Ông đã yêu cầu với những trò chơi hấp dẫn hơn là những thứ mà chúng đang đam mê trong căn nhà. Lửa cháy hành dây hạnh phúc có thể dẫn đến tiến trình và tình trạng bị thiêu đèn. Nghe người cha hứa sẽ tặng cho mình những món quà vốn hấp dẫn hơn những gì mà chúng đang có, chúng đã ra bên ngoài. Cái trọng tâm của những đàn con trong tình huống này là không phải vì muốn thoát khỏi cái cảnh hỏa hoạn, tức là nỗi khổ, niềm đau đang đốt, đang thiêu, mà muốn có những phương tiện để hưởng thụ và thỏa mãn cái bản năng hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Cho nên trong yếu tính của lòng từ và bi đó luôn 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 gắn liền với cái tính phương tiện quyền xảo. Làm thế nào để dẫn dụ và đưa chúng sanh được gọi là bị tội hoặc là bị khổ đó thoát ra khỏi cái hiện cảnh một cách an toàn. Cũng vì sự dẫn dụ phương tiện khôn ngoan như thế, các đứa con của ông đã thoát ra khỏi cảnh hỏa hoạn. Khi gặp lại người cha, sự mừng rỡ không phải là yếu tố quan trọng, vì chúng mừng chúng sẽ có được các đồ chơi hấp dẫn hơn mà người cha đã hứa. Bơi, hãy cho chúng con xe dê xe hươu xe nai. Người cha nói ba sẽ không cho các con những thứ này, ba sẽ cho các con một xe hấp dẫn hơn, đó là xe trong, xe đại thừa đó. Trong số chúng ta, thỉnh thoảng khi được người khác ban tặng, chúng ta lại không có khuynh hướng tiếp nhận nó vì cái tâm trạng và ước mơ của mình nó không ứng với những gì mà lòng từ bi của cha và mẹ muốn chúng ta cần phải có. Thằng Bồm có cái quạt mo, phải ông muốn đổi ba bò chính châu, Bồm không muốn lấy trâu, không muốn lấy bò. Cái tâm trạng, cái não trạng, cái giới hạn nhận thức của thằng Bồm là chỉ có mâm soi, vì nó có thể được ăn, nó có thể được cười, có thể nô đùa và cảm thấy hạnh phúc trên những gì mà mâm soi này có thể mang lại cho nó. Nhưng nó đâu có biết được rằng là trâu bò có giá trị gấp 100 lần, 200 lần, 300 lần với mâm soi. Cho nên nếu không có phương tiện quyền xảo để giúp một đối tượng bị chi phối của khổ đau thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó đó bằng sự phương tiện quyền xảo của trí tuệ đó, sự nhiệt tình của chúng ta sẽ làm cho người đó bị lúng lúc sau, nói theo ngôn ngữ của Kinh Địa Tạng, trong dũng làng của sự bế tắc. Chúng ta phải thấy rất rõ là trong tình huống của sự khổ đau đó, người thân và người thương của mình đã bị vướng là nằm ở chỗ nào. Trừ khi nào chúng ta thấy rõ được cái gốc rễ của cái nỗi khổ đau đó, chúng ta mới có được năng lực và thực hiện một cách thành công lòng từ và lòng bi. Công thức tứ diệu đế mà Đức Phật đã ban tặng cho nhân loại là một phương thức y học và vừa tâm linh. Ở chỗ đó, sau khi xác định được bản chất của khổ đau, con người không có sợ hãi, trốn tránh và nhìn thẳng vào mặt mũi của nỗi khổ niềm đau. Sau đó có một niềm tin rất vững chãi rằng nếu khổ đau có mặt thì hạnh phúc cũng đồng hành. Thấy được hạnh phúc, phải thực hiện nó không chỉ ước mơ mà bằng một con đường với nhiều bước đi. Ở đây là bát chánh đạo. Công thức này hoàn toàn phù hợp với cái cách thức chẩn bệnh và chữa bệnh của y học phương Tây đối với một con bệnh. Xác định cái bệnh đó như thế nào rồi sau đó đó mới tìm cách thức để trị gốc rễ của nó. Tình trạng lành mạnh về sức khỏe hay là tái phục hồi về sức khỏe được Đạo Phật hiểu như là niết bàn. Ý muốn nói rằng là cái năng lượng của sự an lạc tỉnh tại nó đã vốn có, con người đánh mất nó do ứng xử quá nhiều với quán tính của lòng tham, lòng sân, lòng si, cho nên sự có mặt của nó trở thành như là không có tác dụng với mình, và tình trạng đó cũng giống như là vầng mây che phủ, cho nên mặt trời vốn có mà vẫn không thể làm cho người đang đứng dưới vầng mây này cảm nhận được mặt trời để tìm thấy được các diệp lục tố đối với cây cỏ và cái sức khỏe đối với sự sống của nhân loại. Ngày 23 tháng 4 và ngày 5 tháng 2 năm 2007, chúng tôi đã có được cơ hội 2 lần thăm viếng trại giam K20, xã Quỳ Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Nơi đó có 1.847 phạm nhân đang phải thi hành bản án từ 5 năm đến 20 năm tù. Sau khi chia sẻ bài pháp thoại Quay Đầu Là Bờ và lần thứ 2 bài pháp thoại Tự Do Nội Tại đó, một số các anh chị phạm nhân đã đến chia sẻ với chúng tôi trong sự khóc lóc, với sự xúc động dâng trào khá lớn. Họ nói như thế này: trước khi gặp được hình ảnh của các nhà sư tại đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là cuộc đời của chúng tôi đã bị vứt bỏ. Ngồi nhớ lại một cái quãng đời tội lỗi mà mình đã tạo ra cho cộng đồng và xã hội, làm cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc mặc cảm vì tính cách bị tai tiếng, có một đứa con hư hỏng, có một người thân không đàng hoàng, đã làm cho một số trong chúng tôi không còn muốn sống. Có người đã tự tử trong nhà giam vì trạng thái mặc cảm tội lỗi. Khi nghe về những cái kỹ năng Đức Phật đã hướng dẫn trong kinh về sự hồi đầu để tìm kiếm bờ an vui và hạnh phúc, rất nhiều người như vớ được một cái phao, Vì vậy đó các ta thấy mặc cảm tội lỗi đó đã được chuyển hóa từ từ, và họ có được niềm tin, làm mới được đời sống của chính mình. Cái năng lực của lòng từ và bi một mặt giúp cho chúng ta có được cái sự cảm thông về các nguyên nhân gây ra tội lỗi của những người vốn có thể là kẻ thù và là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, người thân của mình một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Chúng ta có thử giả dụ mình nằm trong hoàn cảnh của kẻ tội phạm như thế, với hoàn cảnh gia đình rất là éo le, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không được cấp sách đến trường, chưa hề lắng nghe được một đạo lý gì trong cuộc đời, và không hề có bất kỳ một niềm tin nào về thiện và ác, cũng như không hề nghĩ rằng nó có một cái hiệu ứng đạo đức về nhân quả được thể hiện đối với các hành vi, thì việc dấn thân vào con đường tội lỗi đó là chuyện bình thường, và họ xem không có gì là tội lỗi hết. Được làm vua, thua làm giặc. Cho nên vô minh, tức là sự không kháng suốt về phương diện nhận thức, quyết đoán dẫn đến hành động sai lầm đó, chính là kẻ thù của nhân loại. Nó đi ngược lại với tiến trình tiến hóa vốn có thể dẫn con người đến an vui và hạnh phúc. Thay vì thù và trả đối con người, thì cái nguồn năng lượng của lòng từ và bi Đạo Phật Đức đã dạy, khuyến khích chúng ta là hãy cảm thông với những gốc rễ của người đó. Nếu mình nằm trong hoàn cảnh đó, cũng chưa chắc gì chúng ta có thể hơn được người đó trong một số tình huống nhất định. Sự đồng cảm là một trong những nhịp cầu dẫn đến sự hiểu biết và cảm thông. Có mặt tại những nơi như thế, chúng ta tuyệt nhiên không nên dùng những khái niệm phạm nhân, mặc dù những người quản lý họ thích dùng những từ đó như là một cách thức phân định đây là kẻ tội phạm và đây là người quản lý. Còn những người làm công tác của lòng từ bi phải xem họ như là một thành viên trong gia đình của mình. Tính cách bất cần đời của họ khi đụng chạm đến niềm tự ái và mặc cảm có thể dẫn đến tình trạng cốc cằn. Và do đó, lòng từ bi dầu có rót xuống, họ giống như là một cái chai nắp đã bị đóng chặt. Nước dầu có rót từ ngày cho đến đêm, năm này qua tháng đó, bản chất của đi đó trống không, vẫn hoàn trống không. Cho nên năng lực của lòng từ và bi dạy chúng ta thêm tuệ giác của sự quán chiếu, và tìm những cách thức mà kinh được gọi là phương tiện quyền xảo, để cho họ có thể cảm thông và không cảm thấy có bất kỳ một sự khác biệt nào giữa họ và ta. Thì lúc đó cái cơ hội của việc đem Phật Pháp đến với họ đó mới có thể thực hiện một cách thành công được. Hai lần làm công tác đó, nó với một bước đi ban đầu rất khó khăn, có người không ngần ngại nói giúp mấy người đó làm gì, họ là kẻ thù của xã hội, cho nên cho nó chết đáng đời, chết càng sớm càng tốt. Một nỗi đau nào có trong quá khứ nó gắn liền với những người đã tạo ra niềm đau, mà mình biết bây giờ họ đang phải gỡ lịch ở trong nhà tù, nhà giam đó, chúng ta cảm thấy thỏa mãn vì cái thù của mình đã được nhẹ nhõm. Nhưng làm như thế chúng ta không thể nào giúp cho người đó hoàn lương được. Chúng tôi đã dùng khái niệm chê chữ và yêu cầu những người phạm nhân và những người quản lý những kẻ phạm nhân đó, cho phép các phạm nhân được ăn chay một ngày trong những buổi chia sẻ pháp thoại. Và nếu không thực hiện điều kiện đó thì chúng tôi không đến. Ngày hôm đó thì tất cả đều được ăn chay, và chúng tôi đã lý giải cái việc ăn chay không dưới góc độ của tôn giáo mà dưới góc độ của lòng từ và bi. Chúng tôi yêu cầu họ trước khi ăn hãy quán tưởng rằng là cái sự sống của con người rất là quý báu, do đó sự thương tổn mạng sống của các loài động vật và gia súc có thể tác động và ảnh hưởng đến tuổi thọ, sức khỏe, mạng sống của chúng ta, không chỉ đề này mà đề khác. Cái những sự thực tập như thế thì ai cũng có thể làm được, cảm nhận được. Do đó là một người phạm nhân, họ vẫn có thể thực hiện điều đó một cách rất là dễ dàng. Chúng tôi yêu cầu họ phải thực tập một sự quán chiếu thay thế cái dấu quyền ở trên nhà tù trở thành nhà tu, thì khác nhau có dấu quyền. Cái dấu quyền đó có thể hiểu là lòng tham, lòng sân, lòng si, những mục đích và động cơ rất là ích kỷ và nhỏ nhoi, thấy vấn đề và giải quyết vấn đề trong một cái hạn cuộc của thời gian tính, giống như cái tính cách mì ăn liền, là thay vì nó phải được hiểu ở trong một cái tổng thể với chiều dài thời gian ba chiều, quá khứ, hiện tại và vị lai. Do đó mỗi khi mình ăn uống đưa vào trong cơ thể bất kỳ một vật thực nào, đừng xem nó như là một cơ hội của chủ nghĩa cái tiêu thụ. Đừng nghĩ rằng là chúng ta đang tiêu thụ thực phẩm, mà hãy quán chiếu rằng trong sự tiêu thụ đó, thực phẩm đang tiêu thụ chúng ta. Nếu trong thực phẩm đó nó chứa đựng các lòng tham, lòng sân, lòng si, thì cơ nghiện của lòng tham sân si này sẽ trở thành một cái máy tiêu thụ chúng ta và nghiền nát chúng ta, biến chúng ta trở thành nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ. Mà đến lúc đó, mình có khuynh hướng tâm lý sử dụng nó như một quán tính rằng thiếu chúng là thiếu mất đi một phần của sự sống. Khi sống ở trong một cái thói quen như thế thì dần dà đó, chúng ta không còn nhận ra được rằng là cái khuynh hướng đó nó cần phải được thay đổi, và có người dễ dàng chấp nhận đó và nâng nó lên thành như là cá tính. Và chúng ta nói anh chị ông bà chịu chịu thôi, tôi tánh tôi như thế. Quan niệm của cái tôi là một cái vỏ sầu riêng mà nó luôn luôn tự hào sáng ví nó như là con đường. Tiếp xúc với cái vỏ sầu riêng của cái tôi với nhiều biện hộ làm cho người giao tiếp ứng xử phải chì da chóc dãy, chảy máu thương tật, mỗi khổ niềm đau kéo theo sau. Ấy thế mà nó luôn luôn tự hào kể câu rằng là nhờ có tôi mà không ai dám đụng đến cái tôi ở bên trong. Và đó chính là một thành kiến. Cái thành kiến của tự hào đó, nó giống như là một cái vỏ xe rất là căng, quá nhiều khí ở trong đó, cho nên chạy một khoảng thời gian ngắn thôi là bánh xe đó bị nổ lốp, dẫn đến tai nạn, cái chết có thể có trước mặt. Ứng xử với cái sự hạnh diện của cái tôi để biện hộ bưng bít cho những thói quen xấu trong khuynh hướng tiêu thụ đã làm cho nhiều người chúng ta trở thành nạn nhân của sự thiếu hiểu biết. Chủ nghĩa toàn cầu hóa trong ngày nay với các phương hướng tiếp thị đã làm cho con người quen với các cái sự tiêu thụ và không nghĩ rằng nó có hại cho mình. Thấy nó đang tiêu thụ mình thì con người phải có sự lựa chọn tiêu thụ cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết, để mình có thể làm chủ lấy đời sống thay vì mình chỉ là kẻ nô lệ của nó. Chúng tôi đã yêu cầu các anh chị ở trong trại giam hãy quan sát hình ảnh của các vị tu sĩ Phật giáo. Cứ mỗi một năm như vậy đã dành ra 3 tháng của mùa an cư để nạp lại cái bình năng lượng tâm linh mà vốn 9 tháng làm Phật sự đó có thể bị giảm mất. Sự tái phục hồi lại bình năng lượng tâm linh như thế sẽ làm cho cái nguồn năng lượng của lòng từ và bi đó dồi dào như là nguồn nước vô cùng tận. Vậy đó, mỗi một sự dấn thân sẽ mang lại an vui hạnh phúc cho tha nhân bất chấp các nghịch cảnh có thể có. Còn các anh chị đang ở tại đây đó giống như hệt như là một cái tu viện. Họ nói với chúng tôi rằng là chúng tôi tại đây mỗi ngày phải làm lao động công ích từ sáng 7 giờ cho đến 5 giờ chiều, về ngã lưng xuống là ngủ, đến sáng mở mặt ra là thấy làm việc. Làm sao có thể quan niệm mình như những nhà tu, vì nhà tu ít nhất còn gõ mõ, tụng kinh, thiền hành, thiền quán, làm các Phật sự, dấn thân làm từ thiện v.v. Chúng tôi đã yêu cầu họ đó hãy làm quen với sự thực tập rằng là sự chuyển hóa tâm thức như là bản chất và trọng tâm của người tu nằm ở chỗ là thay đổi thói quen của mình. Cái lớp vỏ sầu riêng của thói quen đó nó được bưng bít bởi cái tôi, và sự thay đổi đó như là một thách đố. Tiến trình của sự thách đố này nó tạo ra sự mâu thuẫn nội tại rất gay gắt, và rất nhiều người trong việc chuyển hóa thói quen đó đã bỏ cuộc nửa chừng vì vượt qua không nổi cái cơn nghiện của thói quen. Nó vốn tạo ra sự lệ thuộc không chỉ về thân thể vật lý mà còn về phương diện cảm xúc. Vượt qua được cái thói quen của thân thể thì nó bị kéo núi bởi cái thói quen của tâm lý. Cái đó đó được Kinh Địa Tạng gọi là cái lực ghi của nghiệp. Bản chất của lực ghi này nó giống như và nó hơn rất nhiều lần cái lực hút trái đất. Chúng ta nhảy ra bầu không gian, kết quả cũng rơi xuống mặt đất. Nhiều người muốn thoát ra khỏi cái nanh vuốt của nỗi khổ niềm đau, nhưng cái lực ghi của nghiệp, của những thói quen đã tích tập nhiều đời một cách có ý thức đó, đã làm cho người đó đó không có được một ý niệm để vượt ra khỏi. Và cuối cùng họ đã không còn nhu cầu thoát ra. Kinh Địa Tạng còn nói rất rõ là có rất nhiều người do sự can cường và tính khí với những sự chấp trước bảo thủ của cái tôi, vừa ra khỏi được cái lưới chẳng bao lâu lại tình nguyện vào trong đó nữa. Tại Việt Nam có nhiều người suốt cả cuộc đời sống ở trong tù, vừa mãn án 10 năm 3 ngày sau vi phạm một tội nặng hơn, lãnh lấy thêm một cái bản án 20 năm nữa, sau đó kết thúc 20 năm 10 ngày sau lại vi phạm thêm một cái bản án khác. Vì trong suốt thời gian ở trong nhà tù, họ chưa từng thực tập để chuyển hóa trở thành một nhà tù. Tường cao, hố sâu, song sắt, các phương tiện trừng phạt chỉ có thể làm giới hạn một cách đáng kể sự lây lan của nỗi khổ niềm đau. Để đảm bảo được sự bình đẳng xã hội của những người lành, người thiện, không bị rơi vào và không bị biến thành nạn nhân của những người sống trong tham, sân và si, mà không thấy rõ nó là nỗi khổ niềm đau do mình tạo ra. Chứ nó không có được năng lực để thay đổi cái tâm tánh và nhận thức của họ. Bồ Tát Địa Tạng có mặt ở trong cuộc đời, đặc biệt là quan tâm cái đối tượng được kinh gọi là chúng sanh bị tội và khổ. Đối tượng chúng sanh bị tội đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của Ngài. Muốn làm như thế đó thì Ngài phải vận dụng phương tiện quyền xảo. Phương tiện quyền xảo đó trước nhất phải biến những ông thổ địa trở thành đệ tử. Phẩm 11 của Kinh Địa Tạng mô tả rất rõ là vị Kiên Lao Địa Thần, vốn là một hình ảnh thần linh ở trong đa thần giáo của các tôn giáo, đã trở thành một vị vệ sĩ và hộ pháp của Bồ Tát Địa Tạng. Cải hóa các ông thổ địa như thế đó thì thuộc hạ dây mơ rễ má của các ông thổ địa này sẽ trở thành các vệ sĩ. Thì việc gần gũi cái dân anh chị giang hồ trong thế giới giang hồ không còn là một điều khó khăn nữa. Hình ảnh của ông thổ địa đó có thể hiểu nhiều ý nghĩa khác nhau. Chúng ta phải đi qua các cái kính cửa, phải qua một cái mạng sống của người nào đó, chúng ta bị lục soát, kiểm tra, nghi kỵ, chống đối, kháng cự, và lọt qua được cái cánh cửa đó đó thì chúng ta mới có thể đến được cái đối tượng chúng ta cần đến. Hình ảnh của cái ông thổ địa như vậy đã làm trở ngại rất nhiều trong cuộc sống. Khi mình muốn tiếp xúc với chân lý, chúng ta đã gặp những ông thổ địa cản đường, cản mũi, kỳ đà, kỳ nhau, và phải biến họ trở thành vệ sĩ cho mình đó, thì cái công cuộc gần với chúng sanh bị tội và khổ mới có thể được giải quyết. Và Bồ Tát Địa Tạng rất thành công trong lĩnh vực này, đã làm cho ông thổ địa trở thành người đồng hành. Chúng ta tạm dừng khoảng 15 phút, rồi sau đó sẽ bắt đầu.
Và bây giờ thì xin thầy bắt đầu thời pháp.
Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chúng ta vừa được nghe bác Mật Nghiêm kể về cái kinh nghiệm 10 năm ở tù của bác với ba động từ gắn liền với chữ kêu: qua, quen, quên. Chúng tôi xin đổi nội cái cấu trúc đó lại chút xíu. Quen, quên thì vượt qua được. Các phạm nhân mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đó, một số đó, đang sống ở trong vị đắng và muốn ra thoát ra khỏi vị đắng này, nhưng số khác là thấy rằng là vị đắng đó như là một phần sự sống của mình, họ bị làm quen. Ở trong các trại giam, khi mà các phương tiện giáo dục không có mặt đó, thì sự trừng phạt đã đi ngược lại với yếu tính của lòng từ bi. Và trong những lúc tâm sự trò chuyện với nhau, cái kinh nghiệm của thế gian hồ đó đã được gieo rắc ở những người mà sự non nớt về hiểu biết đó có thể làm cho họ có thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Quen dần quen già với những điều được kể do những người đại ca, có nhiều thanh thiếu niên tuổi đời mới 15 đã học được những thứ đó, và sau khi mãn hạn tù đã không thấy được rằng là tất cả những cái đó nó là trở ngại, và họ dấn thân như là một thói quen với những cái đà đẩy đưa của nó. Nhiều người đã tâm sự rằng là cho dầu mai sau ra sao nữa, thậm chí ra sao cũng chẳng sao. Đó là một cách tự an ủi, và vì cái quen với cái đà của nghiệp đẩy đưa với những lực ghì của nó đó, thỉnh thoảng người ta lại quên đi cái tương lai. Khi quên đi cái tương lai của an vui và hạnh phúc đó, thì ở hiện tại này đó, người ta đã sống với những thói quen đó, cho nên cuối cùng họ không vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Quen, quên và vượt qua theo điều bác Mật Nghiêm nói, chúng tôi nghĩ nó có giá trị tích cực. Làm quen với nghịch cảnh, và muốn như thế phải quên đi nghịch cảnh, quên đi tính tác giả đã tạo ra nghịch cảnh cho mình, thì cái nỗi khổ niềm đau đó sẽ được vượt qua một cách rất là tất yếu. Cái đó trong kinh Phật gọi là quán không tác giả và quán không thọ giả. Đây là một trong những cách thực hiện để thể hiện lòng từ bi. Khi mình nghĩ rằng là có một tác nhân với những phương tiện công cụ quyền lực và đã cố tình tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, thì niềm đau đó rất là khó quên. Tâm lý học ứng dụng của Phật giáo dạy mình thái độ mặc dầu nỗi đau có mặt như là một sự thật, nó mới vừa đêm qua, nó vừa năm qua, nó có thể là 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, những vết hằn của nỗi khổ đau đó nó vẫn còn đè nặng ở trên dòng cảm xúc, nhận thức, thái độ sống và sinh hoạt của con người. Nhưng đạo Phật dạy chúng ta hãy cắt đứt với nỗi khổ niềm đau đó nếu chúng ta thật sự muốn chuyển hóa và nâng tâm thức của mình ở một cái tầm cao hơn, quen với nỗi khổ niềm đau và quên nỗi khổ niềm đau khi mình không thấy có một tác giả cố tình, mặc dù chưa được tới có, thì nỗi khổ niềm đau này sẽ được xả một cách rất là nhẹ nhàng và đã không để lại bất kỳ một phản ứng phụ nào về phương diện cảm xúc, nghĩa là nó không rơi vào tình trạng giận cá chém thớt. Cho nên vượt qua theo phương pháp quán chiếu không có thọ giả, nghĩa là không thừa nhận mình là một nạn nhân của khổ đau, mặc dù trên thực tế mình có, thì khổ đau đó nó nhẹ như là cái lông hồng thôi, thổi một cái nó bay đi. Và ứng xử như thế đó, chúng ta sẽ học tập được cái phương pháp quán gió thoảng mây bay. Mọi thứ rồi phải trôi qua, vì những cái trôi qua đó nó không đáng để chúng ta bận lòng. Năm 1999, khi cuộc chiến gay gắt giữa Pakistan và Ấn Độ diễn ra vì tranh giành biên giới, mà vốn sự phân chia ranh giới này không hề tạo ra bất kỳ một giá trị kinh tế gì cho cả hai phía, nhưng khi hai phía đã gắn nó với tính sở hữu và mình là sở hữu chủ và được quyền bảo hộ nó qua tinh thần yêu nước, bảo vệ biên cương bờ cõi, thì lính của hai bên đã chết rất nhiều. Thống kê xã hội học lúc đó cho chúng ta biết là cứ mỗi một ngày cuộc chiến diễn ra thì cả hai bên tốn khoảng $1 triệu Mỹ kim, chưa kể và tính đến mạng sống của người đã nằm xuống và những tổn thất về các công trình do con người kiến lập rất nhiều năm. Có một nhà tư vấn đã bày mưu và dẫn đường cho phía chính phủ Ấn Độ là mỗi khi phát hiện bất kỳ một chiến sĩ nào của Pakistan ở trên mảnh đất của họ đó, tỷ như họ vẫn bóp súng và để cho người này phải chết. Nhưng sau đó đó, các chiến sĩ của Ấn Độ đã phải làm lễ cầu siêu. Các mô tả này đã gây là một cái ấn tượng đáng kể ở những người có cái nhìn rất là khách quan với cuộc chiến, và vốn đó, ý thức hệ về tôn giáo đã làm cho những người anh em Pakistan và Ấn Độ trở thành kẻ thù và giết chóc đánh giá. Lễ cầu siêu đó đã được vang vọng ở trên các núi đồi của Pakistan và của Ấn Độ. Chúng tôi cho rằng là cái năng lực của lòng từ bi nếu ứng dụng trong tình huống như vừa nêu, nó sẽ có cái giá trị để tháo gỡ những nỗi đau của chiến tranh, những nỗi đau của quá khứ và những nỗi đau của do sự dấn thân trong xã hội mà chúng ta có thể tạo ra cho nhau. Bên phía Pakistan lại lớn tiếng và cho rằng Ấn Độ là một tên chính trị chơi thăm. Nhưng chúng tôi cho rằng đứng từ góc độ của Phật giáo, làm được như thế đó, ý nghĩa của tình thương được thể hiện vì khi còn sống họ có thể là kẻ thù của ý thức hệ, của tôn giáo, của quyền lực, của kinh tế. Nằm xuống rồi đó, tất cả những người qua đời đều trở thành nạn nhân, và họ đang cần phải được tháo gỡ cái thế giới ăn oán giang hồ. Vì khi nằm xuống trong tình huống như vậy đó, sự hận thù sẽ trở thành những ổ khóa làm cho họ khó có thể gặp gỡ được nhau và tái sanh trong tương lai, nếu có thể họ tiếp tục tạo ra cho nhau các ăn quán giang hồ. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là một trong các nhà ngoại cảm có uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam trong số trên dưới 100 người, đã cho chúng ta biết rằng là trong hơn 10.000 tình huống mà cô đã tìm ra hài cốt của những người bị mất tích và chết đó, có nhiều người là kẻ thù của nhau thôi. Khi chết xuống dưới lại ảo giác và thấy đang đánh lộn với kẻ thù của mình. Dĩ nhiên là không có cuộc đánh lộn nào diễn ra, nhưng cái ấn tượng đánh lộn dẫn đến cái chết đó, nó còn hằn lại ở trong tâm thức của các hương lương này. Và hương lương đó mỗi khi để cho dòng cảm xúc của khổ đau quá khứ xuất hiện đó, nhất là nhớ lại rằng là do vì cái cuộc ẩu đả đó mà mình qua đời, cho nên hận thù đó làm cho người đó sống trong ảo giác rằng mình phải trả thù, phải giết, phải đánh, phải đập. Và trên thực tế thì không có đối tượng nào đang trước mặt, chỉ có cái ảo giác về đối tượng đang bị mình trả thù và hạnh phúc có mặt từ cái thái độ được thỏa mãn đó. Các mô tả như vậy cho chúng ta một cái ý niệm rằng là cái thế giới của cõi âm đó, nó là một bản photocopy về cá tính khi mà con người đang còn sống. Các nhà khoa học cho chúng ta thấy rất rõ rằng là cái cấu trúc DNA của mỗi con người đó, nó tạo ra một trường sinh học. Và Phật giáo còn giúp chúng ta hiểu rất rõ thêm nữa, ngoài cái trường sinh học vật lý, nó còn có một cái trường sinh học tâm thức cộng và kéo theo hết tất cả các cái quán tính của các hành động, từ lời nói, việc làm, suy nghĩ, quyết đoán, không chỉ ở đời này còn nhiều đời kiếp về trước nữa. Hội tụ hai trường sinh học vừa vật lý và tâm thức đó, các nhà ngoại cảm có thể hình dung và thấy được hương linh này là như thế nào. Hương linh khi qua đời ở tuổi thứ năm, 100 năm sau, tức là 105 tuổi, vóc dáng hình thù mà nhà ngoại cảm cảm nhận được từ hương linh đó, giống như là một cậu bé hay là một cô bé của 100 năm trước. Nhưng tính cách và cách ứng xử của hương linh đó đó đã trở thành một bà cụ và một ông cụ 105, mặc dù cái âm ba của hương linh nói mà nhà ngoại cảm tiếp nhận được là một cô bé và một cô bé thôi. Cái lực gì của nghiệp trong cái thời điểm mà một hương linh qua đời, nó đã tác động đến tâm thức làm cho hương linh đó giữ mãi và tồn tại 100 năm dưới cõi âm, khi mà các năng lực của sự hỗ trợ tâm linh thông qua các lễ cầu siêu và che đàn chẳng tới chưa gặp được những nạn nhân như thế để giúp cho họ vượt qua được, thì hương linh có cảm giác rằng là mình đã sống thêm 100 tuổi, và đó là cái cảnh giới sống trường tồn vĩnh cửu. Nương vào cái cấu trúc trường sinh học đó mà các nhà ngoại cảm đã tiếp xúc và đã đối thoại với các hương linh, nhờ sự chỉ điểm đó phát hiện ra các hài cốt bị mất tích. Sự hận thù khi được giữ ở trong não trạng đó, nó tạo ra một vết hằn, và vết hằn đó khó có thể được quên đi. Ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ gồm có ba vật để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ và đối chiếu. Nếu mình dùng một cây cọ thật là to, tô màu mực của nó và vẽ lên trên cát khô, có thể trên bãi biển hay là ở trên một cái mảnh bãi cát nào đó, chúng ta có thể làm được cái công việc là nước mực sẽ khắc lên trên cát và tạo ra một hình thù hay là chữ, chẳng hạn trong tình huống của thư pháp. Nhưng nếu có một cơn lốc mạnh thổi qua một cái, cát đó có thể tung tóe. Hoặc là nếu ở trên bãi biển, sóng cuồn cuộn tràn vào trên bờ, thì những sự vẽ đó nó trở thành một vết loang màu mà không còn có thể làm cho chúng ta có một cái cảm giác vì hình thù vóc dáng của những chữ hay hình thù chúng ta vẽ. Dòng tâm thức của con người cũng có những ký ức tương tự như thế đối với một số tình huống của con người nhất định, rằng là cái nỗi đau, cái vết nhơ của kinh nghiệm quá khứ nó để lại trong tâm chúng ta. Và cũng rất may cái vô thường, mọi thứ rồi phải trôi qua, với chữ Q cộng với U và A, chúng ta không lưu giữ lại các cái vết màu mà vốn làm cho tâm của mình già cỗi hơn, mỗi đoàn thân nặng nhọc hơn, căng thẳng hơn. Rồi Đức Phật yêu cầu chúng ta hãy quan sát và thử nhìn thấy hình ảnh của những điêu khắc gia dùng cái đục và sự khéo léo của đôi tay của mình với sự tập trung rất cao độ để lại những chữ viết và hình thù, chẳng hạn như một bức tranh trên một cái tảng đá lớn, và nếu không có một tác động của bom đạn vũ khí đó, nó có thể tồn tại 100 năm, 200 năm, 300 năm là chuyện rất thường. Vết hằn của nỗi đau đối với tâm thức cũng có thể diễn ra như thế khi mà con người chưa sẵn lòng để buông xả nó. Và cái này chúng ta sẽ có một cái buổi cho kỳ sau về hỷ và xả. Khi mà vết hằn nó bị ấn động sâu lắng như thế đó, thì lòng từ và bi khó có thể được trưởng thành. Cái năng lực đó đó nó như là bị cưỡng lại, phủ trục, trói buộc. Dầu đó có mà hoạt dụng của nó vẫn không thể nào thể hiện ở trên con người. Đến lúc tâm chúng ta bị chai, băng giá, bởi vì chúng ta đã đối diện quá nhiều với nỗi khổ niềm đau do chính những người thân, những người thương của chúng ta tạo ra một cách vô tình hay là cố ý. Những vết hằn đó đã để lại những ấn tượng khó quên. Và nếu là người biết thương mình, việc quán không thọ giả, tức không thừa nhận tính cách nạn nhân của mình, sẽ làm cho mình dễ dàng quên đi nỗi đau. Và muốn như thế, Đức Phật yêu cầu chúng ta quán sát hình ảnh thứ ba. Đó là hình ảnh vẽ chữ và khắc chữ trên nước, trên sông, trên biển. Dân gian Việt Nam có câu: dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy. Thì tương tự như thế, không thể có bất kỳ một cái vết đục khắc rạm trổ nào có thể giữ và tạo ra hình thù hay là chữ viết ở trên mặt nước. Vì nước là một sự tiếp nối của các đơn vị phân tử H2O diễn ra theo một cái dòng chảy, mà khoảng cách giữa các phân tử này nó rất là lớn, luôn luôn diễn ra theo một cái tiến trình biến dịch. Quá như vậy để cho phép và thực tập rằng là tâm của mình cũng giống như là một dòng nước, cho nên những vết nhơ nào có thể làm cho tâm mình ngã màu và có thể tạo ra sự tu động của những vết bẩn đó cần phải được thanh lọc và chuyển hóa, thì lúc đó đó các cái kinh nghiệm khổ đau dầu cho ai đó tạo ra cho chúng ta cũng dễ dàng vượt qua. Thực tập như vậy nó là trọng tâm, cũng là điểm bắt đầu của lòng từ bi. Cái năng lực của từ bi hỷ xả khi mình sử dụng một cách nhuần nhuyễn đó, sẽ có một cái quá trình tương tác và hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Chất liệu của xả sẽ minh họa cho lòng từ và lòng bi, và ngược lại, khi thực tập lòng từ và lòng bi đó, thì niềm hoan hỷ để quên đi, để quen đi và để vượt qua đi sẽ giúp cho chúng ta xả một cách trọn vẹn những điều không cần thiết để giữ lại trong tâm, nhất là những nỗi đau và sự bất hạnh. Khi các chiến sĩ của Ấn Độ tự tay mình cầm súng bóp cò cho những người đối thủ bị chết, mà sau đó là một lễ cầu siêu, thế nhưng chúng ta cũng còn thấy được rằng là cái tính cách của ăn quán giang hồ đó đã được kêu gọi buông xả. Việc chấp nhận buông xả trong tình huống này nó lệ thuộc rất nhiều vào thái độ của người bị trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, nếu hạt giống của lòng từ bi được gieo rắc thì trước sau gì thì sự độ lượng cũng có thể được tạo ra, và trong cái chết đó, người ta không còn là hận thù của nhau nữa. Cái dấu ấn mà nhà ngoại cảm Phan Phát Từ Bích Thành cho chúng ta biết là trong lúc đánh nhau mà chết, hoặc là do nhậu sai rồi ẩu đả với nhau mà chết, làm cho người đó có một cái vết hằn rằng họ phải trả thù, và họ hình dung hóa rằng là mình đang đánh kẻ thù, giết kẻ thù, mà trên thực tế đó họ cũng không có hình thù để đánh, để trả. Thì huống hồ là làm thế nào để có một hình thù của kẻ thù để mình trả và đánh, nhưng ảo giác làm cho hình dung ra. Cho nên mỗi một vết hằn trong tâm đó nó tạo ra rất nhiều vết nhơ, và do đó vượt qua là một trong những nghệ thuật. Và rất cảm ơn bác Mặc Nghiêm đã gợi cho chúng ta về ba động từ: quên, quen, qua. Chúng ta có thể sử dụng lòng từ bi để mang lại niềm vui thông qua nghệ thuật của sự hồi hướng công đức. Phần lớn chúng ta đều nhớ thuộc lòng câu chuyện của Angulimala, một nhà khủng bố, một tên sát nhân đã gieo rất biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu gia đình. Có nơi đó người chồng đã chết, người vợ đã thương tật, cha mẹ đã qua đời, con cái đó mất mạng sống, anh em trở thành sanh ly tử biệt do vì hành động bạo động khủng bố của Angulimala. Kể từ khi gặp được Đức Phật, ông đã được tưới tẩm hạt giống từ bi và sống bằng một tình thương để sẵn sàng chấp nhận những hậu quả có thể đến với mình. Cái ấn tượng nhất trong cuộc đời của ông mà chúng ta có thể học và thực tập theo, đó là một hôm nọ trên đường đi Hoằng Hóa, nhìn thấy bên vệ đường có một phụ nữ thuộc giai cấp hạ tiện trong chế độ giai cấp của Ấn Độ nằm đau vì bà đang chuẩn bị khai hoa nở nhụy. Nỗi đau của sự khai hoa đó vì thiếu các phương tiện y học hỗ trợ, là một tu sĩ, ông không biết là phải làm thế nào để giúp cho người phụ nữ trong lúc xong. Đóng vai của người đỡ đẻ là cũng quá khó, và hỗ trợ như thế nào? Kêu cứu những người xung quanh lại càng không có, vì có ai đang có mặt tại đâu. Không còn cách nào khác là ông phải vận khởi lòng từ bi mà vốn Đức Phật đã dạy từ ngay cái ngày mà cuộc đối thoại để dẫn đến cái tình trạng thay đổi tên khủng bố trở thành một nhà tu. Và ông đã làm việc đó khá thành công. Ông đã tập trung vào người mẹ với sự quán chiếu của lòng từ bi và nói rằng là nếu như kể từ khi trở thành một nhà tu đến giờ, bao nhiêu công đức và phước báo do thực tập quán lòng từ bi mà tôi có được, xin dâng tặng cái năng lực của lòng từ bi đó cho bà mẹ và đứa con trong tương lai, và mong sao cho mẹ tròn con vuông. Ông đã thực tập quán chiếu, quán rất rõ, rất sâu. Có thể ông đã dùng bàn tay tiếp cận gần đến cái nỗi đau của người mẹ, và thông qua người mẹ truyền hỗ trợ cho đứa con. Và chỉ trong vòng có 30 giây, các bản kinh mô tả là người mẹ đã đưa đứa con ra nhìn lấy ánh sáng của mặt trời trong một trạng thái rất là an lành. Sự thực tập thành công trong việc chuyển công đức của lòng từ mang lại trước nhất là một cái cảm giác chấn an khi mà nỗi khủng bố về cái việc mà mạng sống của mẹ lẫn con đó đang bị đe dọa đã làm cho Angulimala cảm nhận được cái chức năng trị liệu và chuyển hóa của lòng từ rất là nhiều. Sự có mặt của Angulimala trong tình huống đó với một cái sự hiểu biết cảm thông và thương, cho nên niềm vui của bà cảm thấy có một người đang trở thành như là tàn cây bóng mát che đỡ. Từ đó chúng ta có thể học được rằng là khi mình bảo rằng mình thương người nào, mình cần phải có mặt trọn vẹn với người đó. Trọn vẹn không chỉ bằng cái thân thể vật lý, mà trọn vẹn bằng cả trái tim đang có mặt. Đức Phật dạy những vị tu sĩ mỗi khi có điều kiện hãy đến quán sát và thăm các bệnh nhân mặc dù họ không phải là người thân của mình. Phong tục tập quán này vẫn được các nhà sư Thái Lan áp dụng. Năm 2003, chúng tôi đã đi tham quan 10 trung tâm HIV và AIDS do các nhà sư Thái Lan thành lập ở trong ngôi Đại Tục Lâm của mình. Khi tham quan thì cứ đến vào giữa giờ trưa thì các nhà sư đã dùng cái phần phẩm vật do đàn na tính thiết cúng dường cho mình, chia sẻ lại 1/3, 1/4 và 1/2 cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối này. Có nhiều người xúc động rơi nước mắt, mặc dù họ không còn đủ sức để ngồi dậy để cảm tạ nhà sư, thì cái ánh mắt và cái biểu đạt của cái sống tâm thức làm cho tất cả chúng ta như là một quan sát viên có thể cảm nhận được. Vì đó là một sự biểu hiện tâm với tâm rất là trực tiếp và không có cái gì có thể làm gián đoạn. Chúng tôi đã thực hiện những cái khóa lễ cầu an ngắn bằng tiếng Việt, và dĩ nhiên là các bệnh nhân này hoàn toàn không hề nghe và hiểu được chúng tôi đang tụng cái gì. Trong lúc vừa khởi sướng cái bài tán dương Bồ Tát Quan Thế Âm thì một bệnh nhân đã nhắm mắt lìa đời. Chúng tôi rất là mừng. Nếu không hiểu chúng ta nói ông thầy này ông xui quá, nặng bóng vía, tới cầu an người ta đi luôn. Qua đời trong một cái tình huống mà lời kinh tiếng kệ đang diễn ra như là một cái nhạc liệu pháp, tâm thức của đó đang được lòng từ bi của lời kinh này thấm nhuận vào, và do đó nỗi đau của cơ thể vật lý sẽ được thay thế vì cái tâm thức của cái người chuẩn bị qua đời đã duyên vào âm ba mà chúng ta thường gọi là phạm âm, hải triều âm, diệu âm. Cho nên là nỗi đau về cơ thể vật lý đó nó không còn đủ sức để tạo ra một cái cực lì duy trì cái cảm giác đau đớn ở trên thân thể. Vượt qua được cái đó, người ta nhẹ nhàng ra đi, trút hơi thở cuối cùng. Khi qua làm lễ tụng cho một cái trung tâm khác thì cũng có một người lại ra đi tương tự như vậy. Chúng tôi cũng xúc động và sa nước mắt. Nhiều người hỏi bộ thầy sợ quá thầy chạy tội sao, để cho ta không có kết tội thầy chu vẽ cho ta qua đời. Chúng tôi nói là chúng tôi xúc động vì ở trong lòng mình hiểu được rằng là cái giao cảm tâm thức nó mang đến cách là trực tiếp và không bị giới hạn vật lý tác động. Cho nên nó là sự có mặt của chúng ta một cách trọn vẹn bằng trái tim, bằng tấm lòng đó, dù người kia không có sự truyền thông bằng ngôn ngữ vẫn có thể cảm nhận được, và đôi lúc nó cảm nhận còn hơn là sự biểu đạt về ngôn ngữ, vì bản chất của ngôn ngữ luôn luôn có những giới hạn câu đó. Và thậm chí nó có thể mô tả một cách không trọn vẹn và đôi lúc méo mó nữa. Cho nên sự có mặt cho người thân duy nhất là chúng ta mang lại cho người đó hạnh phúc. Có mặt ở tại gia đình sau 8 tiếng làm việc rất là mệt nhọc ở công sở, nhiều người trong chúng ta có thói quen là mang cả nỗi lo của công việc và sự căng thẳng của công việc về nhà. Cái không khí căng thẳng trong não trạng chúng ta nó tỏ ra một trường sinh học, và người vợ hay người chồng, con cái chúng ta tiếp xúc trực tiếp với nó qua ánh mắt và biểu đạt của nghiệp thân của chúng ta, có cảm giác rằng chúng ta họ đang bị khí carbonic thiêu đốt. Tình trạng như thế nếu diễn ra một cách lâu dài đó thì hạnh phúc gia đình không còn nữa. Trên có mặt không á, mà không có tái chim ở trong sự có mặt đó, thì sự có mặt đó là một sự thiêu đốt. Có mặt với trái tim được đạo lý nhà Phật bảo rằng đó là có mặt của chánh niệm về tỉnh thức, đem thân và tâm trở về một mối. Khi mà thân và tâm hiệp nhất cùng một mối đó thì sự hiện hữu của chúng ta nó sẽ tạo ra một cái năng lượng của tình thương, của hiểu biết, của cảm thông, của lo lắng, chia sẻ, hỗ trợ, bảo hộ, chăm sóc. Và người được có mặt tương tác ở trong một cái trường sinh học của sự có mặt với chánh niệm như thế, thân và tâm cùng cũng như thế, sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vào thăm các bệnh nhân, chỉ cần đứng bên cạnh họ là bệnh nhân có cảm giác được an ủi, và nỗi đau đó nó được tỏa ra bên ngoài. Khi một đứa con bị đau, người mẹ không cần phải nói nhiều, ôm đứa con đó vào lòng và ghì chặt với tất cả trái tim. Người con cảm nhận được và nỗi đau được chuyển hóa, đứa con đó sẽ bớt khóc. Chứ lúc đó nếu là một người cha thiếu kinh nghiệm, đập nó một cái, con phải nín, không nín ta đánh mình nữa, nỗi đau đó sẽ bị thương tổn. Và nó có cái nguyên nhân bất cập vì nó không cảm nhận được cái tình thương của lòng từ bi mà người cha muốn thể hiện đối với nó. Rất nhiều người trong chúng ta bị bối rối và mất phương hướng trong việc thể hiện lòng từ bi với người thân và người thương của mình. Có mặt với sự hờn giận, có mặt với sự trách móc, có mặt với một nỗi lo, có mặt với một sự nghi nan, có mặt với tất cả những sự quy trách nhiệm, làm cho sự có mặt đó nó căng thẳng nặng nề, và người có mặt đó có cảm giác rằng mình đang bị bốn bức tường khống chế. Cho nên khuynh hướng có một số người là muốn thoát ra khỏi cái ngục tù đó bằng cách là lân la ngoài xã hội. Nam á thì mượn các bàn rượu, chơi với các bạn bè, vào các sòng bạc, tệ hơn nữa là ăn chơi. Còn nữ ở vùng thôn quê Việt Nam á thì mượn các cái bàn tứ sắc, hoặc là qua làng xóm ngồi tâm sự giải bài thanh minh thanh nga. Cho nên từ chuyện trong nhà đến ngoài phố ai cũng biết hết trơn. Cái đó Đức Phật nói trong kinh Tạng Pali là mang lửa thiêu đốt nhà người khác. Về phương diện tâm lý học, khi mà cái nỗi đau nó được dâng trào như một áp suất rất là lớn, thì cái nhu cầu đầu tiên là xả nó ra. Chúng ta có thói quen xả bằng lời chia sẻ, nói với người khác. Chúng ta xả một cách có dụng ý. Mình nói lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên tâm mình nó nhẹ nhõm, nhưng mà cái người nghe nó bắt đầu nạp vào. Tối về nằm trằn trọc, ngủ không yên. Tại vì người đó chưa có đủ được năng lực để chuyển qua nó. Mang lửa vào nhà của người khác là mình tạo thêm một cái nghiệp mới. Và do đó Đức Phật dạy phải có được cái lượng hải hà của lòng từ bi, để mình thấy rất rõ là cái bế tắc nó nằm ở chỗ nào và giải phóng nó. Chứ không cần phải truyền qua những người thân người thương của mình. Rồi nếu những người thân người thương đó không có được cái năng lượng của sự hỗ trợ đó, thì họ sẽ làm công việc của thương cảm, đổ dầu vào lửa, và cả hai đều trở thành nạn nhân. Chúng ta thử quan sát tình huống một bé trẻ thơ, con nhà giàu, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ ở, đi một cách bất cẩn cho nên vấp ngã, nó đau đớn và nó dụi vào đít. Vú nuôi, mẹ đỡ, cha, mẹ, ông, bà, người thân chạy lại súng sức nói: trời ơi, con của tôi đau quá, con nói cái gì làm cho con đau, mẹ sẽ đánh nó cho, bà sẽ đánh nó cho, cha sẽ trừng phạt nó cho. Đứa bé hòa khóc lên vì cái tôi khổ đau của nó được thỏa mãn. Cho nên cái cường điệu quá của nó đau bắt đầu lớn mạnh, lớn dần dần, lớn và tạo thành một thói quen. Và khi nào thiếu sự thỏa mãn về đó, nỗi đau sẽ lớn hơn. Trong tình huống này chúng ta có cảm giác giống như là mình ăn ớt á, tạo ra một sự phỏng ở cái cuốn cổ, rồi dịch vị sẽ phải tiết ra để chữa cái phỏng nhất thời này, làm chúng ta có ảo giác rằng mình đang ăn một cách ngon lành. Đổ dầu vào lửa trong những tình huống cái tôi bị đau, bị đớn đó, để làm cho nỗi đau đó gia tăng và có tính cách cường điệu. Cho nên thương bằng lòng từ bi đối với người thân, người thương của mình đó, chúng ta làm thế nào cho cái nỗi đau đó không được tứ tẩm, như là dịch vị, chữa lửa theo tư cách mì ăn liền đối với cái cuốn họng bị phỏng. Và quan trọng là đừng dùng ớt, thì nỗi đau đó không cần phải chữa hết, vì ớt tạo ra nỗi đau. mà đã lúc chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang chữa nỗi đau. Đổ dầu vào lửa tạo tính cách liên minh đó, lòng từ bi bị thương tổn và tính cách nạn nhân đó được xuất hiện một cách lâu dài. Nếu chúng ta quan sát một đứa bé con nhà nghèo phải tự lập từng bước dò dẫm trong cuộc đời, và nó đã từng vấp ngã và té biết bao nhiêu lần, và thậm chí mỗi lần té đó nó bị chảy xước, chảy máu, xương đầu gối, u đầu còn nhiều hơn là đứa bé con nhà giàu. Cái phản ứng ban đầu của nó là khóc òa lên, ôm vào chân, ôm vào thân, nhìn xung quanh không có ai đỡ nó hết, nên nó phủi đít nó đi tiếp tục. Tức là nó đã làm quen với nỗi đau và do đó nó quên được nỗi đau và nó vượt qua được nỗi đau. Mỗi một con người trong chúng ta đều có một cái bản lĩnh của sự chịu đựng. Nếu người thân đổ dầu vào lửa cho nỗi đau đó được trương phồng lên đó, thì cái tính cách bản lĩnh của sự chịu đựng đó nó sẽ bị mất đi và không có lòng từ bi nào có thể dập tắt được nỗi đau đó. Cho nên thương người thân, người thương làm thế nào để cho người thân, người thương làm quen với năng lực vượt qua và xem các nỗi đau diễn ra trong cuộc đời đó như là một nhu cầu rất cần thiết. Chỉ cần quán rằng là nhà cao thì gió lớn, thiền to thì là sống dữ, thì các nghịch cảnh tạo ra nỗi đau đối với mình đó, nó trở thành một cái rất là bình thường và không còn là một nỗi trở ngại, một khủng hoảng, một thách đố nữa. Quan niệm và cách lý giải tích cực như trên đó sẽ giúp cho mình nuôi lớn được lòng từ bi. Cái đó được kinh Địa Tạng dạy bằng hai cái điểm rất sâu sắc là đổi dùng một phần hay là đổi dùng tất cả cho người thân đang chịu lấy nỗi đau. Có nhiều người đã đánh đồng cái sự thương cảm với lòng từ bi, và nhất là người mẹ ôm lấy cái nỗi đau của đứa con mình trọn vẹn 100%, và mình muốn trở thành nó để cảm nhận thấy nỗi đau của nó. Cách đây vài hôm khi chia sẻ bài pháp thoại về cái tâm thức, một người mẹ đã rất là xúc động và kể lại cái kinh nghiệm khổ đau của bà. Bà có một đứa con bị câm và điếc, và từ khi sinh ra đứa con câm và điếc này, toàn bộ hạnh phúc của bà mất hết. Nhưng bà lại đánh đồng cái sự mất về hạnh phúc đó chính là bản chất của hạnh phúc. Mỗi khi đứa con đau thì bà đau, mỗi khi đứa con khóc thì bà khóc, mỗi khi đứa con cười thì bà cười. Và cái ngày nó bị mất đó, bà muốn tự tử vì không cảm nhận được cái sự mất mát đó là một quy luật, và nghĩ rằng là bầu trời hạnh phúc của mình bị sụp đổ hoàn toàn. Nhưng rất may một người bạn đạo đã tặng cho bà một băng giảng của một vị hòa thượng nói về ý nghĩa của sự vô thường, cho nên bà đã thức tỉnh. Và nhờ đó bà đã làm mới được cuộc sống. Chúng tôi mới nói với bà rằng cái mất mát vốn tạo ra nỗi khổ niềm đau cho bà, nó chính là cái cơ hội khai sanh cho bà. Cho nên trong nỗi đau đó chúng ta tỉnh thức nhiều hơn là trong lúc mà chúng ta được hạnh phúc. Như vậy là nếu mình biết tận dụng các nghịch cảnh đó như là phương tiện để nuôi lớn chí nguyện hùng, thì lòng từ bi sẽ không bao giờ bị thương tổn, và trong bất kỳ một tình huống nào chúng ta vẫn có thể thể hiện nó một cách thành công. Cảm ơn sự vô thường tan tóc mà biết bao nhiêu con người quay về với Phật pháp. Nếu không có những biến cố, không có những khúc quanh, không có những sự vấp té đó, thì đôi lúc đó chúng ta thấy rằng là cái con đường thẳng tiến đó là một chuyện bình thường, và sức chịu đựng nó bị giảm đi do là vì mình quen quá nhiều với sự bình thường đó.
Tâm kinh pháp có gọi là dầu lệ mình bao nhiêu đừng quên phần tự lại. Giúp một phần để tạo điều kiện cho người thân mình có bản lĩnh vượt qua các phần còn lại, và nhờ đó họ giúp cho họ rất lâu dài và dễ diện. Nó một cái khác là năng lực của lòng từ bi luôn luôn không thành được tự giác. Cho nên sẽ là một sự dư thừa và không cần thiết nếu chúng ta nói có lòng từ bi mà thiếu tự giác thì không giúp gì cho ai. Lòng từ bi luôn đi vào trong tự giác, vì bản chất của bi là nhổ lên nỗi khổ, và muốn nhổ lên nỗi khổ thì chúng ta phải có tự giác chiếu soi và chỉ đạo. Cho nên trong lòng từ nào, trong lòng bi nào cũng có tự giác cả. Hình ảnh của tượng hay được ghi nhãn, nếu sự có mặt đồng thời của con mắt và bàn tay, nói là điều đó. Bàn tay tượng trưng cho chủ nghĩa hành động, là bởi vì là mặt chủ chứ. Khi chúng ta nói rằng chúng ta thương một người nào đó, chúng ta không thể thương một cái miệng. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ có biết rằng là con nhớ mẹ lắm hay không? Mẹ nói, mẹ biết, nhưng mà mẹ đâu thấy con giúp đỡ mẹ gì đâu. Bắt đầu mẹ cần tiền để làm từ thiện, con nói tháng này con bị nợ rồi quá, thôi mẹ không trả. Và tháng sau hỏi nữa, nói bây giờ con bị bệnh, tháng sau hỏi nữa, nhà con chưa trả. Rồi cuối cùng không có một xu nào. Rồi sau đó tình thương được. Cho nên nó phải được đã được bằng hành động. Và hành động đó, nó phải gắn liền giữa thân và tâm. Thì lúc đó, chúng ta mới tạo sự quý báu trong sự hỗ trợ, gánh vác một phần hay là gánh vác trọn phần cho người thân người thân chúng ta. Thì yếu tính của việc rút ra khỏi nỗi khổ niềm đau từ tư cách nạn nhân của người đó mới được thực hiện. Và muốn làm như thế đó, thì chúng ta phải có nhận thức, nhận thức của sự sáng suốt mà phải bằng con mắt. Thì con mắt nó còn bị cận thị, viễn thị, vọng thị, nhìn một thấy hai, nhìn bốn thấy một, nhìn nhỏ thấy lớn, nhìn lớn thấy nhỏ. Còn con mắt của tuệ giác đó, nhìn bằng trực quan, nhìn bằng nhân quả, nhìn một cách rất là tha văn thông, nhìn bằng thiên nhãn thông, nhìn bằng thiên nhãn thông. Và cái nhìn đó không bao giờ sai cả. Cho nên có tình huống chúng ta quyết định là giúp một phần, cứu một phần, đó là từ bi. Có tình huống giúp trọn phần, đó là từ bi. Ứng với căn tánh của sự cứu giúp thì nạn nhân của khổ đau mới có thể nhổ lên được khổ đau và có được an vui hiện tại. Chứ tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ trình bày về chủ đề từ bi hỷ xã, ở phía đầu của nó là từ và bi. Và bây giờ là cái phần thời gian dành cho việc trao đổi. Xin quý tổ chức tri thức có thể chia sẻ những thắc mắc của mình.
Chính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta còn một 5 phút nữa, nhưng mà trong tay của chúng tôi có hơn 12 câu hỏi, và 5 câu hỏi trong số 12 câu hỏi này về một chủ đề, đó là chủ đề ngoại cảm. Và thưa quý vị, những câu hỏi này rất là hay. Thành thử ra bây giờ chúng ta hết giờ, nếu mà chúng ta trở lại mà để nghe những câu hỏi thì xin quý vị đừng bỏ qua cái buổi giảng ngày 29. Tại vì nếu mà quý vị đã bỏ công viết mười mấy câu hỏi như thế này thì quý vị rất muốn nghe câu trả lời của thầy. Quý vị vừa mới nghe thầy chỉ có chia sẻ thôi qua một câu hỏi của ông Bạch Nghiêm đây thôi, mà đạo hữu Bạch Nghiêm đã chiếm hết nửa lần một cái câu hỏi cho thầy trật ra. Thưa quý vị, là nhưng mà câu hỏi đó cũng là một cái điều chúng ta học được rất là nhiều trong đó. Bây giờ đó thì thưa thầy, thầy cho con đọc một câu thôi. Dạ, con xin đọc một câu thôi. Dạ, con xin đọc một câu. Kính bạch thầy, con thì ăn chay trường, nhưng mẹ con thì thích ăn mặn. Con khuyên mẹ con tu hành, nhưng mẹ con lại thích xem phim bộ hơn. Mẹ con là một người mẹ tốt, nhưng mẹ tuổi gần đất xa trời, lòng con rất lo. Không biết làm sao, xin thầy cho con vài lời khuyên giải, cho xin cảm ơn thầy. Nếu mà người nào có tâm không thương cha mẹ, câu này rất là hay.
Bản chất của câu hỏi liên hệ đến cách thức thể hiện lòng hiếu thảo. Trong tình huống đó, mình muốn nuôi dưỡng lòng từ bi mà mẹ
là đi ngược lại khuynh hướng đó như là một phản ứng thói quen ăn mặn. Mình muốn cho tuổi già của người mẹ được thảnh hơi nhẹ nhàng thì mẹ lại có thói quen thưởng thức các bộ phim, mà việc gắn liền con mắt với nó đó làm cho mẹ không rút ra được. Cái cục hít của thói quen đó nó luôn luôn tăng trưởng và năng lượng rút của nó ngày càng gia tăng. Thì đối diện trước những cái điều như thế, muốn thể hiện lòng từ lòng thương tự hiếu kính đó, tức là muốn phải có những điều. Thì tình huống mà chúng ta ứng dụng khác nhau. Thứ nhất, mình có thể kể cho mẹ nghe về những cái câu chuyện hay có thể có thật. Ở tại San Jose đó, có một vị luật sư Việt Nam có một đứa con gái rất nhỏ. Đứa con gái này có nuôi một con gà và hai con chó, và nó cho rằng gà và hai con chó là bạn của nó. Khi ngủ nó cũng mang lên trên giường. Ba mẹ lúc đầu cảm thấy dữ lắm, nhưng vì thương con, muốn cho con được hạnh phúc, cho nên cho các con làm những việc đó. Đây là tự biết. Đến một ngày lễ dỗ của cha mẹ, hai vợ chồng luật sư này đã mời khách đến và chuẩn bị giết gà. Đứa con khóc lóc lên nói cha mẹ ác lắm. Thì cha hỏi sao ác con? Ba làm con gà để cho con và những người thân ta cùng ăn. Ba thương con, ba có làm gì đó, làm sao ác? Thì bé gái này mới trả lời là nó là bạn của con. Ba giết bạn của con, ba không ác thì gọi là cái gì? Từ đó về sau hai đồng ăn chay cười. Cái may mắn trong tình huống này là lời nói như là một con gái của một đứa bé gái, mà hạt giống lòng tự của nó có thể đã gieo trồng từ nhiều đời rồi. Mặc dù nó không biết lý luận, như là con người cần phải bảo hộ cái quyền sống của các loài động vật và gia súc, thì cái tình thân của nó làm cho người khác bắt cảm thấy tôn trọng. Rung cảm về tâm thức trong tình huống này được kinh Phổ Môn Hoa Thế Âm gọi là lòng bi như sấm nổ. Ít ai để ý đến cái câu đó lắm. Lòng bi mà như sấm nổ, nghe sấm nổ giật mình sao? Ý muốn nói rằng là những cách thức đưa tình thương để nhổ lên nỗi khổ niềm đau con người làm cho người đó phải chấn động tâm thức, rung cảm. Thì câu nói đó đã làm cho cha mẹ rung động. Và nhờ rung động nên cha mẹ chẳng những không giết con gà và hai con chó mà thương trở thành hai người thân trai trường. Nếu chúng ta may mắn có được một người bạn như thế đó, thì chiếc việc nêu lên những nỗi khổ niềm đau của các loài gia súc, cha mẹ có thể thông cảm và từ bỏ đi cái thói quen ăn uống những loại có thể không có ý nghĩa. Chúng ta có thể đưa ra một cái kinh nghiệm mà người Ấn Độ đã thực tập đối với tình huống mà được ăn chay có thể được thực hiện. Dân số người Ấn Độ ăn chay thường nhiều nhất thế giới do ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa qua lòng từ bi. Những người ăn mặn còn lại biết cách đồng đo tính tiết đơn vị sự sống, và họ không quan trọng về cái ngon trong ẩm thực, vì họ ý thức rằng ẩm thực không chỉ là một nền văn hóa về ăn uống mà là một nền văn hóa tâm linh. Dựa vào loại hình thực phẩm có người ăn, việc đánh giá về cấp độ tâm linh mà người đó có thể đạt được đó, là chuyện rất là thường tình tại quan niệm xã hội ngày xưa cũng như là ngày nay. Cho nên các gia đình ăn mặn đó họ mua những loài cá biển thân tướng nó thật là to, cả một gia đình gồm 7 nhóm thành viên ăn có thể trong một tuần lễ mà chỉ vi phạm một đơn vị sự sống kết thúc đó thôi. Thì nghiệp sát trong tình huống này sẽ diễn ra ở mức độ thấp nhất, chứ họ không mua những loài thực phẩm đã còn sống về mới làm, mà người ta là thức ăn. Trong tình huống không thể chuyển hóa được cái tâm thức của người mẹ để ăn chay như mình, muốn người bạn có được phần từ bi trong giai đoạn cuối cuộc đời thì chúng ta có thể nêu ra những cái tình huống này để cho người mẹ chọn lựa lấy việc ăn mặn không gieo sát việc trực tiếp. Tại vì quá độ con người không phải chuyện dễ đâu, chứ mà người thân một nhà không riêng, nhất là khi mà người mẹ nghĩ rằng tao là mẹ của mày mà không được dạy đời tao, tao dạy đời mình được, thì việc hỗ trợ như thế cực kỳ khó. Và vì đó người hiếu thảo phải hết sức thấy gì, đừng để cho cái mặc cảm và lòng tự ái trỗi dậy ở người mẹ, thì việc hỗ trợ đó mới có thể dẫn đến sự thành công. Cho nên đừng đặt sự tuyệt đối trong sự hỗ trợ. Cái đó được Kinh Địa Tạng nói là giúp một phần, cái đó một phần, thứ nhất là tạo ra một cái nghiệp sát gián tiếp hơn là trực tiếp. Trong trường hợp các phim bộ đó, chúng ta phải ngồi đứng xem bà thích bộ phim nào và nhân vật gì, tại sao bà lại thích nhân vật đó. Ví dụ chứ là bà thích bộ phim Bồ Đề Đạt Ma, tức là thích những cái lời trưởng và những cái câu đối thoại triết lý, thì chúng ta cứ để bà tiếp tục xem có sao hết chứ, vì bà sẽ thấm dần, thấm từ từ về những gì giá trị Phật pháp có thể mang tới. Còn nếu đó là những cái bộ phim bộ mang yếu tố tình cảm, tâm lý xã hội và gia đình đó, thì nó làm cho bà bị vướng bận nhiều hơn. Hoặc nếu những đơn thuần sự giải trí đó thì nó như là sự lôi kéo của thói quen, thì là lâu đó mình làm cớ khi bà có mặt nó làm cho cái máy nó hư. Thì bà bị gián cách trong việc nạp các dữ liệu thói quen vào trong não trạng theo cái thức tiêu thụ đó, rồi đó mình là mở ra một cái băng cassette mà nó có cái tác dụng chuyển hóa cái thói quen này. Mở ra cái tình cờ trong bữa đó mình giả trả lời bị lãng tai, mẹ hỏi sao con mở lớn quá vậy, nghe nhức đầu quá, ông thầy nào có tào lao quá trời đó tôi tắt cho con. Thầy đừng có buồn, nói mẹ ơi thương con đi, con thương mẹ quá trời, mẹ đem mà không thương con. Bữa nay con bị lãng tai chắc là vài bữa mới đi khám, mở to lên bà càng ghét bà kho khó chịu chừng nào thì mình biết là bà đang bị nhu cầu. Cái phản ứng tâm lý mà ghét bỏ cái gì đó làm cho người ta chú ý đến nội dung của nó nhiều hơn là bình thường. Và trong sự chú ý đó cái phát hoạt điện này để phóng tới giờ nó ta biết và nó hỗ trợ để cho bà vượt qua. Nhưng cái khó ở chỗ là làm thế nào để cho ta biết được cá tính và cái dướng mắt của người mẹ của mình thì mới có thể giúp cho bạn thành công. Bản chất tâm của con người luôn luôn tìm đến một cái đối tượng để bám vào, tức là hiểu được cái nghệ thuật chuyển hóa của Phật giáo là một nghệ thuật thay thế đối tượng của tâm mà thôi. Nếu mình có thể tìm ra một cái bộ phim Phật giáo hoặc là những cái băng giảng với sự minh họa thật là hay, thì cái hấp lực đó nó sẽ làm cho bạn có cảm giác nhàm chán cái bộ phim nào mà bạn đang xem. Còn bạn không, nếu không có những cái thay thế mà chỉ trách móc, chửi bới, giận hờn, rồi thậm chí thể hiện ra sự mỗi người bất hiếu, thì cái sự thương đó sẽ làm cho bà tốt cả và bà sẽ lúng sâu trong cái thói quen này. Này tôi giới thiệu chúng tôi xin nói nhỏ thì đừng kể lại cho ai nghe. Có một sư cô năm nay 80 tuổi, tôi thì nhỏ, trước đây thì ở chùa giác ngộ trong đất ở trên núi, thì bà lên được 70 tuổi, chúng tôi đã thỉnh mời về chùa để ở, nói thôi để giao chùa đó cho người khác, thì tuổi lớn như thế mà ở nửa đêm hơn ở trên núi thì không tiện lắm. Bà nói giờ muốn bà về Sài Gòn cho cái tivi đi về. Tôi nói ok không sao, cúng dường cho sư cô để xem. Mà kể từ khi có cái tivi rồi đó, và không chỉ cô đang ngàn, cô luôn cái băng đi. Đến cái ngày sinh nhật của một vị thượng tọa được chuẩn bị về chùa để tổ chức á, thì bà lên báo với bà thầy ơi, tôi mới gặp ma đã nhắc luôn. Tôi mới lên gặp ma rồi tôi thấy cả mấy chục con ma nó đi xuống, thầy phải cứu tôi đắc liền mà không có là tôi chết quá. Hỏi sư cô thấy ma đâu? Ở trên lầu, tại vì trên tháp của chùa Giác Ngộ có đến 5.000 bảo cốt. Thực ra chẳng có ma nào hết á. Bà coi tivi cả ngày lẫn đêm, cho nên nó thần kinh nó bị suy nhược, ta thể hư thần, xem nhiều quá thì thần kinh bị hư, xem nhiều quá mình không còn suy nghĩ, bị điện, mất sáng tạo, mất sáng kiến, mỗi ngày xem chừng 1 giờ, 2 giờ là vừa. Chúng tôi biết cái đó là rõ ràng lắm, cho nên nói thời tối nay đó, thì cô đừng có mở tivi nữa. Nói không có tivi, ma nó vô nhắc tôi sao? Thế thì giờ thì cô mở cái băng niệm Phật lên, chúng tôi tìm những cái băng phim niệm Phật của Đài Loan, mặc dù bà không hiểu cái chữ A-di-đà-phật là gì, thì định nghĩa đây là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Và nó khiến bà nhớ tụng đó, từ đó đọc cái A-di-đà-lạt, sanh về Đà-lạt mà mệt lắm, mệt lắm. Nói như vậy thì cái bà tỉnh à. Cũng may mắn là có những người có hạt giống thiền sẵn rồi. Một ức chế với một nỗi sợ hãi nào đó mà mình nêu ra là cái tâm thức của bà bắt đầu nó sáng lên. Trước khi chúng tôi đi qua Hoa Kỳ mà không còn xem phim bộ gì nữa, không xem đài nữa, mà mở cái băng dẫn chung là dân dạng của chúng tôi đã khô vô cùng mà bà không dám xem gì mà bà đã để chấn áp bà như gì. Đó là một sự thay đổi tích cực, tức là muốn cho người ta bỏ một cái thói quen mà mình cho là tiêu cực đó, thì phải một đối tượng hấp dẫn hơn, nội dung hay ho hơn, thì người ta sẽ theo đó mà làm. Còn mình dùng những cái áp lực, thậm chí là nó nặng nó nhẹ, nó hoàn toàn không tác dụng. Ngoài ra quý vị có thể suy nghĩ đi, mọi vị có thể tìm ra giải pháp cho những cái tình huống mà đó phải là mẹ của mình, bà đảm chồng của mình, hay là bà vợ của mình, là đứa con gái, đứa con trai, hay là người thân của mình, thì đó giải đáp khó lắm mà.
Còn thì giờ thêm một câu hỏi nữa không? Tại vì thầy vừa mới mở cửa ngõ là nói về ông chồng của mình thì là câu hỏi đó, những cái vấn đề đó nó tế nhị khó khăn lắm. Thưa quý vị, có một câu hỏi đưa lên đây. Chính bạn thầy tôi nghĩ đây là cũng có một chút bối rối ở trong đây, vì cái tờ viết con đi đọc theo đúng như vậy thôi, con không thể giải thích hơn được nữa. Vấn đề thứ nhất là tình vợ chồng không thành thật, chấm hỏi, hay chối cãi và hay nói láo, chấm hỏi, đổ thừa lại, chấm hỏi, tình cảm và tiền bạc, chấm, nói chuyện rất đạo đức nhưng tâm thì gian dối, không sợ tòa án lương tâm sao, chấm hỏi, hay thề chết xa xuống hỏa ngục, thề phải có hiệu lực không? Và
câu hỏi và cái câu hỏi. Khi vấn đề vừa nêu trong câu hỏi đó, nó không phải là cái tình huống đơn lẻ mà tác giả của câu hỏi đưa ra. Chúng tôi tin rằng là trong số chúng ta đây cũng có những người đang lâm vào tình huống như thế, với tư cách hoặc là tác nhân hoặc là nạn nhân. Cái tình cảm lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong một sinh hoạt hôn nhân như là một thế ước xã hội đó, để làm cho người này giết với nhiều cái vướng mắc ưu tư. Những cái câu ngắn nhất là những câu ấn tượng nhất, nó có những cái độ rung của tâm, rung đến nỗi và làm cho tâm nó không veo thành một cái dấu hỏi. Tại sao như thế? Anh có hiểu lắm, anh có hiểu được tấm lòng của tôi, anh có hiểu được nỗi đau của tôi, anh có hiểu được cái tình huống mà do anh đã tạo ra cho tôi. Và tôi như ông chồng ở trong xứ Mỹ này, phụ nữ là số 1, hiểu và hỏi được lại. Không biết quý cô có chấp nhận không? Những cái câu sau đó, nó lại bằng những dấu chấm dứt khoát hơn. Tức là sau khi trải qua những điều đó, với những mong mỏi chờ đợi rằng cái đó nó trở thành cái đường thẳng, mà đường thẳng đó vẫn đâu quen, cho nên tâm của người này nữa, tôi và anh sẽ có một dấu chấm. Con đường từ một cái dòng câu hỏi công quan của người nội đa, nó giãn nở ra và nó thu ngắn lên thành một dấu chấm để kết thúc đó. nó thuộc vào cái thái độ giải quyết và cái phương pháp giải quyết của chúng ta như là những người trong cuộc. Những sự chất móc và đổ lỗi, quy kết trách nhiệm, hứa rồi, thề rồi, chuyện đâu cũng còn thấy. Có lẽ là trong chúng ta đây nhớ một trong những bài ca không tên của Vũ Thành An. Thì nhớ là đó không? Hứa cho nhiều cũng vậy thôi, ôi đến đau đã nhiều lần, một lần thêm, một lần thêm, làm cúng cùi, làm cúng cùi. Tôi là người đã quyết định tôi sẽ làm trở thành cuối cùng, kia là không. Khi mà nỗi đau nó làm cho con người bị nghẹn lời đó, thì con người trở nên không còn những cảm xúc nữa, cứng khô. Thì trong tình huống đó đó, chúng ta không thể giải quyết được vấn đề. Vấn đề ở chỗ đó là nhận dạng ra được rằng là mình và người đó có hợp, nhờ cái sự hợp tình, hợp đạo đức, hợp tâm tánh, hợp chí nguyện, hợp thói quen, hợp tôn giáo, mà hai người đó cùng có thể song hành. Nhờ đó cả hai cùng chia sẻ vừa khổ đau vừa hạnh phúc với nhau, thì vấn đề nó trở nên rất là đơn giản, và cái kết cục của nó luôn luôn là hạnh phúc, là thậm chí hạnh phúc ở đời sau nữa. Còn đây là cái cá mắt của hai người diễn ra như là hai cái sợi đường ràng, mỗi một lời hứa thời hẹn rồi trở thành như là những lời đó láo, tại vì làm được. Nhưng mà bản thân của cái người thời hẹn trở thành nỗi lá đó đó, có thể rơi vào tình huống là muốn là không nổi. Thì nó thói quen, không muốn, qua mặt, da, và nó như là một cái bản tính sự sống đó. Thì trong tình huống này đó, chúng ta hoặc là làm lên, hoặc là đẩy ra chào với nó. Chúng ta có thể làm nơi và bẫy tay chào bằng cách nói rằng là cái cơ thể vật lý của con người gồm có đất nước chất lượng đó theo thuộc thể vật là 36 thể trường. Bẫy tay chào với 36 thể trường thì có gì đâu để tiếp nối. Nhưng nếu nó không phải là tình huống hứa mà không chịu làm, mà vì làm không nổi, thì cái trách nhiệm của người còn lại này không nên cắt mà phải hỗ trợ. Chứ mà không, trong tình huống chúng ta sợ một kinh địch, một kinh địch càng gọi là dùng dây người đó để người đó thức tỉnh, thì chúng ta càng cúng nhiều lòng chồng mình, cúng nhiều bà vợ mình cho cái người của bạn, thì đó là một cái tình huống để tạo ra nỗi khổ đau nhiều hơn. Tất cả những bế tắc gì có những giải pháp nếu chúng ta chịu bình tĩnh để tìm ra. Cái cách tập vấn đề trong đây thanh thản, một dấu hỏi rất lớn, chối cãi hay nói láo, một dấu hỏi lớn, là bởi vì những dữ liệu được thông ngôn bởi người tình này và những cái biểu đạt diễn ra trong thực tế là hai cái nó mâu thuẫn với nhau, là từ đó không còn tin, không biết nó là thật hay là nói láo. Mà nếu nói láo thì cái sự thật kia sẽ trở thành một sự chối cãi. Nếu không như thế thì nó có thể trở thành đổ thừa, tức là nó có những lý do để biện hộ. Thì ngày hôm nay tôi phải làm thêm 1-2 giờ nữa, ngày hôm nay ông xíu cũng chưa đi, không thể từ chối, ngày hôm nay vì công việc nó chưa được xong nên vân vân và vân vân. Cái vấn đề đó là vấn đề chưa đến nỗi quá căng thẳng, vấn đề căng thẳng ở chỗ là cái mối tình này được diễn ra trên tình yêu hay là trên tiền bạc. Chúng ta có thể suy luận ở trong cái cuộc tình này, mỗi lần cái người được đặt ra đi vắng mà hết tiền chi tiêu thì chạy đến cái người nạn nhân này, đó là tôi thương em dữ lắm, tôi thương em lẫn ngày lẫn đêm, tôi em chịu không nổi, bây giờ học sinh em chịu được. Mà bà này rất là vì thương người, thương chồng, cho nên phải nhẫn bò là bọn vì sợ mắc. Cho nên tự an ủi mình thôi, mình mang lại tình thương, mang lại hạnh phúc, và cứ tự an ủi cho đến cuối cùng vấn đề trở nên phức tạp, vấn đề trở nên rất là mỏng manh. Cái diễn biến đó nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần với các cái bình phong, với những cái ứng xử bên ngoài rất là đẹp mà bên trong nó có thể thấy hoàn toàn. Thì vấn đề chỗ nếu chúng ta không cải đổi được một người nào đó trong mối quan hệ thì đến lượt chúng ta bị người đó cải đổi. Trong mối quan hệ nào mình cũng có một cái chủ động, một cái bị động, một cái chuyển hóa, một cái bị hòa tan. Và mình phải đặt ra trong tình huống này, liệu mình có bị hòa tan với người đó là một, để làm mình chấp nhận cái tính cách kia như là một thói quen không thể là thay đổi, và mình hay là cái thói quen đó. Là nếu như thế thì chắc chắn là câu hỏi này không được viết ra. Trên thực tế họ muốn tìm ngược lại cũng nỗ lực nhiều lần chứ không được cặp, và muốn tìm cách tìm ra một cái hướng của giải pháp là bạn nói với nhau vẫn là một cái gì đó rất hay hơn là nói về nhau. Khi chúng ta nói với nhau đó, chúng ta có thể nói với một thái độ lắng nghe, và hàng người của Bồ Tát Quan Thế Âm có thể cung ứng cho mình được một cái màn nhĩ có được cái độ lọc để là giảm cái volume của sự tấn công giáp móc quy kết như là một phong tỏa. Mặc dù chúng ta biết ông ta anh ta có thể phạm, đẩy một cái người bị lỗi lầm vào thế chân tường thì đó sẽ kháng cự lại để chứng tỏ rằng mình không có gì hết, và chuyện đó không hề chưa biết.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.